Hello cả nhà. Cho ai đó chưa biết về mình thì mình xin giới thiệu, mình tên là Trung Hồ. Mình đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm ngân hàng trong nước cũng như ngoài nước. Và hiện nay thì mình đang chuyển hướng sang một sự nghiệp mới, cái sự nghiệp mà mỗi sáng thức dậy khiến cho mình có động lực. Đó là trở thành một người coach. Và trong giai đoạn này mình thấy cái mission của mình ấy là giúp đỡ những chị em sau đổ vỡ về mối quan hệ mạnh mẽ và tự tin để bước tiếp, để xây dựng được một cuộc sống mới rực rỡ và hạnh phúc hơn. Và rất là tình cờ, gần đây Trung có nghiên cứu về tính nữ và có tham gia một cái lớp thực hành 30 ngày tính nữ. Và tình cờ mình nhận ra rằng những năm vừa qua mình có sự sửa mình có những cái sự thực hành thay đổi, và rất nhiều điều trong đó, rất nhiều điểm trong đó, đó là việc mình quay trở lại với tính nữ linh thiêng của mình. Tính nữ nói qua đó là sự thả lỏng cảm xúc, chấp nhận và rất nhiều cái nữa. Và mình cảm thấy rất là tâm đắc. Giải thích cho tất cả cái quá trình vừa rồi sửa mình của Trung, tại sao Trung lại có cuộc sống một cách tương đối là an yên và hạnh phúc như ngày hôm nay. Và rồi Trung mở một workshop đầu tiên. Sau đấy có một bạn cảm thấy rất là chạm, và hai chị em nói chuyện với nhau. Sau đây bạn ý tặng Trung một quyển sách Phi dục chữa lành tính nữ, sau khi biết Trung đang rất là quan tâm đến đến cái khía cạnh này. Vì vậy đấy là lý do tại sao Trung làm cái podcast này, để đọc quyển sách Phi dục cho Trung và cho các bạn. Trung sẽ có những cái chặng dừng để phân tích hoặc là chia sẻ những cái trải nghiệm của mình. Vậy bây giờ mình bắt đầu quyển sách nhé. Hy vọng chúng mình sẽ cùng enjoy hành trình này. Phi dục chữa lành tính nữ. Quyển sách này là của Nguyễn Anh Thái. Và câu tựa đầu tiên: tình yêu và trí tuệ cùng hội ngộ ở mảnh đất có tên gọi là tự do. Anh Thái trích dẫn. Trong cuốn sách này, từ đàn ông và phụ nữ không được dùng để chỉ tất cả đàn ông hay tất cả phụ nữ, mà được dùng để chỉ hai xu hướng về tính cách, được gọi là tính nam và tính nữ. Anh Thái. Dừng một chút ở đây, Trung chia sẻ về cái sự hiểu biết của Trung. Đấy là trong mỗi con người, trong tất cả các sự vật hiện tượng đều có âm và dương. Và trong mỗi con người chúng ta đều có cả tính nam và tính nữ. Đấy là tại sao mà mình nhìn thấy có những người nữ nhưng lại có xu hướng là trở thành nam, có những người nam lại có xu hướng trở thành nữ, bởi vì họ phát huy mạnh cái tính đó. Nhưng một điều quan trọng là trong tất cả con người đều có cả hai cái tính này. Và là một người phụ nữ và đã trải qua quá trình thực hành thì cái phiên bản mà một người phụ nữ nên trở thành ý, không phải là hoàn toàn tính nữ hay là sử dụng thật nhiều tính nam để mình trở nên mạnh mẽ, mà là trở thành phiên bản mà trong tiếng Anh người ta gọi là queen. Đó là mình biết khi nào sử dụng tính nữ và mình biết khi nào sử dụng tính nam để bao bọc che chở cho cái tính nữ đó. Vì nếu mà khi bạn sử dụng quá nhiều tính nữ, hầu hết là tính nữ, thì bạn lại có xu hướng dựa dẫm vào một người nào đó có tính nam để bao bọc che chở cho mình. Nhưng để có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc tự tại thì tất cả phải xuất phát từ chính mình. Cuộc sống của mình phải nằm trong tay mình phải làm chủ cuộc đời của mình. Vậy nên bạn phải rèn luyện để master được cái tính nam và tính nữ của mình, khi nào biết sử dụng tính nam để bao bọc cho chính cái tính nữ ở bên trong mình. Hy vọng cuốn sách này mình sẽ khám phá ra một vài điều cùng nhau nhé. Chương 1. Tình yêu. Tình yêu là một cái gì đó rất quan trọng trong đời sống tinh thần của con người. Nếu không có tình yêu thì cuộc sống này sẽ giống như địa ngục. Và nếu địa ngục mà tràn ngập tình yêu, thì chính tình yêu ấy sẽ biến địa ngục thành thiên đường. Thiên đường hay địa ngục chỉ khác ở chỗ có tình yêu hay không mà thôi. Bạn đã bao giờ yêu một ai đó hay là một điều gì đó với động lực là tình yêu? Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều đã từng làm một cái gì đó với tình yêu, dù là thoáng qua hay sâu sắc, như những lần hẹn hò, vượt mưa, vượt nắng để đến một nơi rất xa, nơi mà có người mình yêu, cho dù gặp chướng ngại hay cách trở bởi không gian địa lý. Nhưng nếu tình yêu có đấy, hai người vẫn luôn tìm đến nhau bằng một cách nào đó mà không hề than phiền về những khó khăn trên con đường tìm kiếm ấy. Tình yêu cho con người ta một động lực rất mạnh mẽ để sống với một mối quan hệ. Mối quan hệ mà không có tình yêu thì kể cả những điều rất dễ dàng cũng trở nên khó khăn, mệt mỏi. Nếu không có tình yêu, chúng ta chỉ cần nhờ nhau lấy một món đồ gì đó thôi cũng đã cảm thấy phiền toái rồi. Nhưng chỉ cần có tình yêu thôi, bạn có thể trèo đèo lội suối, phong ba bão táp không thành vấn đề. Tình yêu ở một mức độ nào đó có thể dành tất cả cho người mình yêu, hy sinh mọi thứ cho người ấy, kể cả mạng sống. Sức mạnh của tình yêu có thể khiến cho con người ta làm được những điều phi thường. Thiên đường hay địa ngục chỉ khác ở chỗ có tình yêu hay không mà thôi. Hết chương 1. Nói đến đây, Trung lại nhớ có những câu chuyện về tình yêu giữa người mẹ và người con. Thường tình yêu mẹ con là một cái thứ tình yêu mà rất dễ nhận ra là tình yêu không có điều kiện. Còn tình yêu nam nữ thì trong cuộc sống này vẫn đang còn hơi bị nhiều điều kiện, đúng không? Thì có những câu chuyện khi người mẹ đi về và gặp đứa con đang ở cái lan can và như kiểu sắp ngã xuống cái lan can đó. Và người mẹ bằng một cách nào đó, bằng một cái tình yêu vô điều kiện của mình, chạy rất nhanh đến đỡ đứa con. Mà khi mà người ta, phóng viên người ta đến, người ta bảo, người ta dựng lại và người ta cho người mẹ làm lại thì không thể nào làm được. Không có một cái sức mạnh nó phát sinh ngay tại cái thời điểm cái tình mẫu tử đấy, nó giúp cho con người ta trở nên vô thường. Thì đọc đến đây Trung nhớ ra và chia sẻ vậy. Chương 2. Khi nào người đàn ông yêu? Yêu không phải cảm giác thích hay rung động. Thích hay rung động là không lâu bền. Những trạng thái ấy rất khác với yêu. Yêu chỉ xuất hiện trong trái tim một người phụ nữ khi gặp gỡ một người đàn ông, người mà đem lại cho cô ấy cảm giác được an toàn. Cũng vậy, người đàn ông rơi vào tình yêu đối với một người phụ nữ chỉ khi cô ấy đem lại cho anh ta cảm giác bình yên. Cảm giác bình yên ấy cũng chính là cảm giác được an toàn. Cảm giác an toàn nơi phụ nữ rất dễ được khơi gợi khi cô ấy bắt gặp một người đàn ông vững vàng. Vì thế, phụ nữ rất dễ yêu, còn đàn ông dễ rung động. Nhưng yêu thì khó khăn hơn phụ nữ, bởi đàn ông chỉ có thể cảm thấy an toàn khi anh ta tự thấy mình có đủ sức mạnh. Cách để đàn ông tự thấy mình mạnh mẽ là vượt qua những thử thách trong cuộc chinh phục phụ nữ. Phụ nữ nào cho anh ta thử thách càng lớn, anh ấy càng khí thế để chứng tỏ và cũng là để tự kiểm chứng sức mạnh bên trong chính mình. Khoảnh khắc người đàn ông chinh phục người phụ nữ thành công, anh ấy cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh và bình yên đến lạ. Nhưng cảm giác ấy cũng sẽ qua đi. Chính vì thế, để duy trì sự thỏa mãn này, người đàn ông phải luôn tìm kiếm một sự chinh phục mới mẻ và nỗ lực để đạt được. Nếu một người phụ nữ mà anh ta đã chinh phục hoàn toàn, trong anh ta liền xuất hiện cảm giác chán. Ngược lại, nếu người phụ nữ hẵng còn bí ẩn, còn nhiều điều để khám phá, chỉ khi ấy trạng thái yêu trong người đàn ông mới được duy trì thông qua những thử thách vượt qua cái tôi bên trong chính người đàn ông. Càng vượt qua, anh ta càng cảm thấy mình mạnh mẽ và càng yêu say đắm người phụ nữ ấy. Bởi nếu không có người phụ nữ ấy, thì ai mới là người đem lại cho anh ta cảm giác mạnh mẽ? Nếu không có người phụ nữ ấy, anh không biết mình thế nào cả. Không biết mình khiến anh ta cảm thấy bất an ghê gớm. Chỉ khi biết mình có sức mạnh, người đàn ông mới có cảm giác an toàn, mới có trạng thái bình yên. Đàn ông không thể yêu người phụ nữ không đem lại cho anh ta cảm giác tôi mạnh mẽ nhiều nhất, anh ta chỉ có thể rung động mà thôi. Người đàn ông rơi vào tình yêu đối với một người phụ nữ chỉ khi cô ấy đem lại cho anh ta cảm giác bình yên. Hết chương 2. Dừng một chút ở chương 2 để chia sẻ cái trải nghiệm và ngẫm lại cái cuộc sống của mình. Đọc chương 2 này Trung thấy rất là thú vị, rất là chạm tới những hành trình mình đã trải qua, cũng như những cái hành trình mà xung quanh Trung nhìn thấy. Ở đây người ta có nói đến là thì để gắn bó, để fall love thì cả hai bên đều phải có cái cảm giác an toàn. Nhưng mà người phụ nữ, cảm giác an toàn của người phụ nữ và cảm giác an toàn của người nam lại hoàn toàn khác nhau. Nói đến đây thì lại nhớ ra câu chuyện cây bút, nếu ai đó đã đọc và tìm hiểu về năng đoạn kim cương. Câu chuyện cây bút có nghĩa là cùng một cái bút, nhưng mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Đối với con chó thì có thể nó coi đấy là một khúc xương, đối với một đứa bé thì coi nó là đồ chơi, đối với người lớn như chúng mình thì coi đó là cây bút, và khi không có ai cả thì nó chẳng là gì cả. Nó nói về tính không của cuộc sống. Thì quay lại với cái sự an toàn cũng vậy. Nghe sự an toàn thì mình hay sử dụng cái tư duy và những cái hiểu của mình, cái biết của mình để định nghĩa. Và chính vì vậy mà phụ nữ hay hành động cho đàn ông như là mình mong muốn người ta làm cho mình, đúng không ạ? Chính vì thế mà mình hy sinh tất cả, mình làm tất cả cho anh ấy. Mình muốn anh ấy thấy rằng là mình yêu anh ấy, mình chỉ có duy nhất anh ấy mà thôi. Mình có thể đánh đổi tất cả để mong rằng anh ấy đáp lại giống như vậy. Nhưng khi đọc đến đây thì các bạn có nhận ra đó là một sai lầm không? Người đàn ông đâu có cần điều đó. Người ta nói là nhận thức là sự phóng chiếu. Những cái gì phụ nữ mà đang làm á, chính là cái sự phóng chiếu, cái thiếu thốn và cái mong cầu của mình. Và mình không hề đặt mình vào người đàn ông, mình không có tìm hiểu cái cần của họ là gì. Nó cũng giống như cuộc sống này. Mình những người phụ nữ là những người có trái tim, vốn sinh ra là có một cái trái tim ấm áp và muốn yêu thương, muốn giúp đỡ người khác rồi. Nhưng hiện nay Trung nhìn thấy rất là nhiều người, và cũng là chính Trung của ngày xưa, là mình hay cho đi, hay giúp đỡ theo cái biết của mình, không phải theo cái cần của thực sự cần của người khác. Mình cho rằng người ta cần, không phải là cái thực sự người ta cần. Và đối với mối quan hệ cũng như thế. Trong khi đó thì người đàn ông họ cảm thấy được an toàn khi họ thể hiện được sức mạnh của họ. Các bạn có thấy là hai đối tượng này hoàn toàn khác nhau không? Người phụ nữ thì để cảm thấy an toàn thì người ta lại dựa dẫm vào cái đối phương mang lại cái sự an toàn cho mình. Đó chính là cái tính nữ mà bẩm sinh người phụ nữ đã có rồi. Còn người đàn ông thì họ sử dụng ngay cái sức mạnh nội tại của họ để họ cảm thấy được an toàn. Khi họ cảm thấy mạnh mẽ, họ chủ động thì họ thấy an toàn. Và khi người phụ nữ đến với họ mà làm cho họ cảm giác họ là hero ấy, trong cái quyển mà có mối quan hệ mong muốn, nó cũng giải thích rất là rõ cái này. Khi tất cả những cái gì mà bạn làm cho khiến cho người đàn ông cảm thấy là mình là người che chở cho người phụ nữ của mình là người anh hùng, thì họ cảm thấy an toàn và họ muốn gắn kết lâu dài. Đó là yếu tố thứ nhất. Bạn hãy làm những điều gì mà khiến người đàn ông cảm thấy người ta là người hùng. Đừng có cướp việc của người ta nhé. Phụ nữ mình rất hay tháo vát, đặc biệt người phụ nữ Việt, và làm hết tần tật cho người đàn ông. Nên tại sao người đàn ông Việt Nam á, chúng thấy là họ về nhà họ chỉ nằm trình ình ở nhà, họ xem TV, họ lười biếng. Tất cả là do mình đã nuông chiều họ và họ cảm thấy họ kém cỏi, họ không hạnh phúc đâu. Ví dụ là như Trung này. Trung thì bạn trai Trung là người Úc, nên là cái văn hóa nó cũng có khác, nó không gia trưởng như kiểu người Việt Nam. Khi mà cả nhà có biết không, Trung hiện nay là Trung không đi làm, Trung chỉ có học và tham gia các lớp học và coach. Trung không phải đi đi đến cơ quan như ngày xưa, thì nó xét một cái góc nào đó nhìn bên ngoài nhá, thì anh ấy đi làm cả ngày, anh ấy làm một ngày khoảng 12 tiếng nhưng về nhà vẫn phải rửa bát. Có những lúc Trung áy náy lắm, bởi vì mình vẫn là người phụ nữ Việt Nam, mình vẫn đã xây dựng cho mình một cái hệ niềm tin là mình phải làm hết. Nếu mà mình không đi làm, mình không phải là người kiếm ra tài chính, thì mình tất cả những cái việc gọi là housework ấy, là phải là ở, nằm trong tay mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà khi mà đọc cái quyển sách có mối quan hệ mà bạn muốn, nó nói về tính nam tính nữ, đó là lần đầu tiên mà Trung biết về tính nam tính nữ, thì Trung hiểu ra rằng là mình không được cướp mà cướp việc của đàn ông, tất cả những cái gì liên quan đến hành động là của người đàn ông. Vì vậy Trung không bao giờ cướp việc nếu anh ấy muốn làm, hoặc là thậm chí có những lúc Trung đẩy việc cho anh làm, nhưng mình phải có cái sự nhạy cảm của mình nhá, bởi vì người ta đi làm cũng vất vả rồi. Và tại sao Trung lại đẩy cái việc rửa bát? Bởi vì anh ấy tự nguyện, ngay từ đầu anh ấy đã thể hiện cái việc là ồ em nấu cơm rồi thì cái việc rửa bát phải là việc của anh chứ. Giống như người ta, người người phương Tây, người ta không căn ke cái việc là à tao đi làm rồi, tao đi làm cả ngày vất vả rồi thì tất cả việc nhà mày phải lo sạch đẹp gọn gàng chứ, mà họ cảm thấy là ai cũng có trách nhiệm trong từng việc cả. Trung đã nấu cơm rồi thì anh ấy không thể ăn xong rồi trình hình ra đấy, và Trung phải là người rửa bát, không có chuyện đó. Hồi đầu Trung cực kỳ áy náy và rất là ngại, nhưng mình đọc quyển sách đấy, mình lúc nào mình nhắc mình là không được, không được, mình không được lặp lại cái vết xe đổ ngày xưa nữa. Cái điều đấy là điều hiển nhiên, việc anh ấy rửa bát là việc hiển nhiên, và dần dần nó hình thành một cái thói quen. Thi thoảng Trung cũng đưa cánh tay giúp đỡ những ngày anh ấy làm quá mệt hoặc mình thấy tâm trạng anh không ổn, nhưng mà trong đầu lúc nào mặc định đó là việc của anh. Và anh ấy rất là happy bởi vì anh cảm giác được chia sẻ, cảm giác được gọi là cùng nhau gánh việc nhà, từng công việc một. Hơi bị lan man phải không? Nói còn nhiều hơn đọc cái này. Tiếp, cái yếu tố thứ hai trong cái chương này nó nói đến đó là yếu tố, hoặc vẫn là làm sao để cho người đàn ông cảm thấy mình là người hùng. Đó là yếu tố khám phá của người đàn ông. Họ có nhắc đến là khi mà anh ta cảm thấy nhàm chán, dễ dàng chinh phục người phụ nữ đó quá, chả còn cái gì khám phá cả, thì người ta bắt đầu chán. Thế tại sao người ta bảo đàn ông lăng nhăng? Không biết là từ lúc nào á, khi mà đàn ông lăng nhăng, Trung không bao giờ đổ lỗi cho họ nữa. Trung bao giờ cũng ngẫm xem, người ta bảo là tiên trách kỷ, hậu trách nhân mà. Mình sẽ nhìn mình xem mình sai điểm nào, mình chưa tốt điểm nào nên mới không không thu hút được người đàn ông đấy, không giữ chân được người đàn ông đấy. Còn nếu mình thấy mình tốt đủ rồi, mình không có điểm nào sửa, thì đấy là không có duyên thôi. Và cảm ơn anh bởi vì đã bước ra khỏi cuộc đời tôi, bởi vì cái khả năng của tôi nó chỉ như thế. Tôi tôn trọng cái hành trình phát triển của tôi chưa thành một cái bản perfect cho anh được. Vì vậy mời anh đi để một người khác tốt hơn, phù hợp hơn đến với tôi. Và đó thực tế là như vậy, cứ người sau nếu đến luôn là người phù hợp hơn và tốt hơn với Trung. Và đến hiện nay thì mối quan hệ của Trung được hơn 3 năm rồi, và thực sự là nó ngoài kỳ vọng của mình. Từ những cái khi mà mình bắt đầu sửa mình và thực hành và hiểu sâu hơn nhiệm vụ của mình phải làm như thế nào. Và một cái bí kíp mà Trung khi suy ngẫm lại cái cuộc sống của mình, thì Trung nghĩ đó là cái bí kíp có thể giữ chân được người đàn ông. Làm sao họ không nhàm chán với mình, làm sao để họ luôn cảm thấy thử thách mỗi ngày. Không phải là mình đồng đảnh, mình đưa thử thách cho họ, mình giả vờ kiêu căng, kiêu kỳ, không phải là như vậy. Bởi vì là khi bạn đã yêu một người đàn ông mà bạn đã commit với người ta rồi, bạn đã đi đường dài với người ta rồi, thì tất cả những cái việc đồng đảnh, chảnh chọe, đòi hỏi linh tinh kiểu trẻ con, nó chỉ đẩy người đàn ông đấy đi xa hơn thôi. Cái mà bạn có thể làm được giúp bạn và người đàn ông đó đi đường dài, đó chính là bạn hãy hãy trở thành phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày, để anh ấy luôn cảm thấy bạn mới mỗi ngày. Nhưng đầu tiên bạn hãy cảm thấy mình mới mỗi ngày đấy nhá. Mình mà còn không cảm nhận được điều đó thì làm sao đòi hỏi được người khác cảm nhận. Và khi anh ấy cảm thấy bạn mới mỗi ngày, anh ấy sẽ cảm thấy tò mò mãi mà không khám phá hết về bạn. Anh ấy cảm thấy rất là thích thú, và anh ấy cũng sẽ được phát triển theo bạn. Và khi anh ấy phát triển thì anh ấy sẽ cảm giác cái sức mạnh
Người đàn ông trong anh ấy, nó lớn mạnh hơn và anh ấy cảm thấy an toàn hơn. Chia sẻ đến đây thôi. Đọc chương này Trung rất là tâm đắc, bởi vì Trung nhận ra hành trình mình đã đi qua và Trung giải thích được tại sao mình có được một cái mối quan hệ như ngày hôm nay. Một cách vô tình nào đó, Trung đã làm rất là tốt việc này. Bây giờ mình sang chương 3 nhé. Cái đàn ông thực sự cần là gì? Cái đàn ông thực sự cần không phải là tình dục. Ham muốn tình dục chỉ là bề nổi của một khát khao thầm kín và sâu xa hơn, mà ngay cả chính người đàn ông cũng có thể không nhận ra. Nếu phụ nữ mê hoặc đàn ông bằng tình dục và dùng tình dục như một phần thưởng khiến đàn ông say sưa trong công cuộc chinh phục phụ nữ, thì rốt cuộc, người mà đàn ông yêu không phải là người phụ nữ ấy, mà là chính bản thân anh ta. Cái đàn ông khát khao thực sự không phải là một người phụ nữ quyến rũ, mà là một người phụ nữ khiến anh ta rơi vào trạng thái tự quên mình, tự nguyện hy sinh bản thân với người mà họ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Khi ấy, đối với anh ta, tình dục không còn quan trọng nữa. Phẩm chất ở người phụ nữ khiến người đàn ông hy sinh chỉ có thể là đẹp. Cái đẹp về hình thể, đường nét chỉ là yếu tố ban đầu, tùy thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người. Còn cái quyết định người đàn ông có rơi vào trạng thái quên mình hay không lại là cái đẹp trong cách hành xử và thái độ sống của người phụ nữ ấy. Nếu cô gái nói anh phải bảo vệ em, anh phải hy sinh cho em, thì anh không hoặc anh miễn cưỡng làm vì tình dục. Nhưng nếu cô gái nói em sẽ cố gắng độc lập, anh không cần hy sinh cho em, việc của anh là hạnh phúc, vậy thì có thể người đàn ông này sẽ rơi vào trạng thái tự quên mình. Cái đàn ông khao khát thực sự không phải là một người phụ nữ quyến rũ, mà là một người phụ nữ khiến anh ta rơi vào trạng thái tự quên mình. Ở chương này, Trung chỉ có một chút chia sẻ thôi. Trung thấy thực sự là đúng. Cái tình dục ấy, mọi người hay nói là đàn ông thì thích tình dục hả? Nhưng đó chỉ là cái bề nổi thôi, Trung khẳng định luôn. Cái việc mà họ thể hiện được cái sức mạnh thông qua tình dục của họ giúp họ cảm thấy họ được là người đàn ông, họ có sức mạnh. Đó là một cái phương tiện và một cái bề nổi. Nhưng mà thẳm bên trong sâu xa của họ, thẳm sâu bên trong ấy, đó là họ muốn chứng minh họ là người đàn ông, họ muốn chứng minh họ là anh hùng. Và các chị em biết rồi đấy, cái bên ngoài sẽ không tạo ra được cái sự bình yên, mà nó chỉ chốc lát thôi. Và chính vì thế mà anh ta sẽ cứ đi khao khát, đi tìm cái hết cái cuộc gọi là dục vọng này đến cuộc dục vọng khác, để cảm thấy mình là người hùng, mình có sức mạnh. Nhưng nếu mà anh ta nhận ra cái sức mạnh đó nó phải từ bên trong ấy, và người phụ nữ khiến cho anh ta cảm thấy an toàn, cảm thấy là hero, cảm thấy có sức mạnh của người đàn ông, của người anh hùng, không phải bằng tình dục, không phải chỉ bằng tình dục nhé. Mình không nói là tình dục không quan trọng, tình dục rất là quan trọng trong đời sống, quan hệ, nhưng nó không phải là cái bền vững. Và khi mà người phụ nữ có khả năng làm cho anh ta cảm thấy bình yên, vững chãi từ bên trong, phát huy được cái sức mạnh từ bên trong, thì nó sẽ đi vững bền với nhau, đi rất là xa. Chứ không phải là cái đợt này tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi không muốn quan hệ tình dục, thì người đàn ông tự nhiên lại cảm thấy có phải là mình kém cỏi, mình làm kém đi không, rồi người ta đi chạy ra bên ngoài để người ta thể hiện rằng là tôi vẫn khỏe mạnh, tôi vẫn làm rất là cái giỏi chuyện này, tôi vẫn, cái người anh hùng trong tôi vẫn đang còn tồn tại. Đấy, nên là các chị em hãy suy ngẫm và hãy chiêm nghiệm lại nhé. Tất cả những cái hoạt động bên ngoài đó chỉ thể hiện rằng cái nhu cầu bên trong của người đàn ông chưa được đáp ứng. Chương 4. Khi nào người phụ nữ yêu? Phụ nữ chỉ yêu một người đàn ông chạm tới bản năng làm mẹ bên trong cô ấy. Đối với người phụ nữ đang yêu, đàn ông có trưởng thành, có trí tuệ, có phong độ đến đâu cũng chỉ như những đứa trẻ lớn xác. Cô ấy có khả năng dung chứa những phẩm chất vĩ đại nhất mà một người đàn ông có thể có được. Đàn ông không bao giờ vượt qua được phụ nữ. Đàn ông có cố gắng nỗ lực để xây thành đắp lũy, có bay lên được mặt trăng hay tạo ra cả thế giới này mà khoe với người phụ nữ của mình, thì cái mà anh ta nhận được chỉ là một nụ cười từ bi. Bởi điều mà một người phụ nữ đang yêu quan tâm không phải là những thành quả của một người đàn ông mà là những giọt mồ hôi trên trán anh ấy. Nếu anh ấy có thất bại, có sai lầm thì cũng vẫn là nụ cười ấy, mà từ bi hơn nữa, bao dung hơn nữa. Khả năng bao dung của một người phụ nữ đang yêu, đàn ông không thể vượt qua được. Tất cả những gì người đàn ông có thể vì thế mà tự hào hay vì thế mà đau khổ, những thành bại được mất đối với một người phụ nữ đang yêu chỉ là trò chơi và là bài học của những đứa trẻ lớn xác. Chừng nào phụ nữ chưa khơi được bản năng và những phẩm chất tiềm ẩn của người mẹ, cũng như sự nữ tính bên trong cô ấy, chừng đó cô ấy còn chưa biết yêu. Yêu thương chính là năng lượng nữ tính, đàn ông chết vì năng lượng này. Tính nam có bay cao, bay xa đến mấy, cũng rơi về đất mẹ. Người phụ nữ biết yêu không phải là người để cho đàn ông khám phá và chinh phục, mà là người để trở về. Nếu đàn ông không sớm nhận ra điều này, anh ấy rất có thể dành cả đời để đi chinh phục cái mà anh ấy không bao giờ có được, không bao giờ vượt qua được. Phụ nữ chỉ yêu một người đàn ông chạm tới bản năng làm mẹ bên trong cô ấy.
Cái chương 4 này với Trung hơi khó hiểu một chút. Có lẽ là nó không giống cái cách mình yêu lắm nên là mình chưa thực sự chạm. Tuy nhiên là nó có nhắc đến cái về phía đàn ông ấy, thì đàn ông như một cái đứa trẻ lớn xác, đúng thực sự là như vậy. Và khi họ cứ bay nhảy bên ngoài, nhưng nếu mình là một cái nơi bình yên, mình sử dụng cái tính nữ của mình để thể hiện một cái tình yêu vô điều kiện, thì rồi họ sẽ trở về thôi. Họ là đứa trẻ mà, họ thích đi khám phá. Và nếu bạn có sự kiên nhẫn thì một ngày họ sẽ trưởng thành thôi. Và nếu mà quá mệt mỏi thì bạn hãy đặt câu hỏi: nếu người đàn ông đấy không bao giờ trưởng thành thì thế nào? Bạn có chấp nhận hay không? Nếu bạn chấp nhận thì hãy vui vẻ, hãy tiếp tục yêu thương và bao dung anh ý. Còn nếu bạn đã quá mệt mỏi và bạn không chấp nhận thì bạn hãy tìm lối đi khác cho mình. Đừng có mãi loay hoay trong cái suy nghĩ không có giải pháp đó. Và với bản thân Trung, bạn trai Trung khi Trung gặp ấy đúng là một đứa trẻ to xác, thực sự là như vậy. Và khi mà Trung học về thần số học cộng với xem học về chiêm tinh, Trung giải thích được là tại sao anh ấy lại thiếu cái sự trưởng thành như vậy. Rất là trẻ con ham vui, thời đấy Trung cũng ham vui mà, nên là hai người hút nhau. Nhưng mà khi mà phụ nữ đã dấn thân rồi thì bắt đầu họ lại muốn trở thành một cái người lớn cơ, và không muốn là người đàn ông của mình ham chơi nữa. Nhưng người đàn ông thì có cái sự phát triển chậm hơn chứ. Và mình học về thần số và chiêm tinh thì mình nhận ra là mình đang yêu một cái người đàn ông mà mang cái năng lượng của trẻ con hơn những người bình thường. Vì vậy cùng độ tuổi như vậy, phải biết rằng là cái khả năng trẻ con của anh ý, cái khả năng chậm trưởng thành hơn của anh ý còn gọi là lớn hơn và chậm hơn những người khác. Đừng kỳ vọng và đừng so sánh rằng à cùng tuổi anh, người này người kia người ta rất là chững chạc người lớn, còn anh thì trẻ con. Và lúc đó Trung đã tự hỏi mình một câu: mình có chấp nhận được không? Bởi vì anh ý còn rất là nhiều điểm tốt. Và mình yêu anh ý vì những điểm gì mình liệt kê ra. Và anh ý có điểm yếu này đấy. Mình có chấp nhận commit với một cái gã trẻ con, một cái đứa trẻ con to xác này không? Có bao dung được không? Và trẻ con thì sẽ có những cái lầm lỗi đấy. Bây giờ có thể chưa có nhưng tương lai sẽ có đấy. Mình chấp nhận được không? Và khi Trung hỏi mình câu đó, sau rất nhiều lần bỏ lên cân, đặt xuống cân để so sánh cái được, cái mất, cái điểm mạnh, điểm yếu, bởi vì Trung đã trải qua nhiều mối tình rồi và có sự đổ vỡ trong hôn nhân, nên Trung biết rằng thời gian đấy Trung cũng bắt đầu học về yêu bản thân rồi, học để hiểu người, hiểu mình, nghe rất là nhiều pháp thoại rồi, nên Trung biết là không có ai hoàn hảo hết, chỉ là mình chấp nhận người ta hay không thôi. Một người đến với mình bao giờ họ cũng có hai mặt, điểm yếu và điểm mạnh. Mình không thể chỉ nhặt điểm mạnh và sống với cái điểm mạnh của người ta. Mình phải chấp nhận toàn bộ con người của ta, người ta cũng như mình chấp nhận mình như này. Mình không thể đòi hỏi mình lúc nào perfect hết. Thế rồi sau rất là nhiều lần làm việc với tâm trí của mình, Trung chấp nhận. Trung đã chấp nhận. Trung thấy anh ấy quá nhiều điểm mạnh.
quá nhiều điểm mà mình cảm thấy happy. Tại sao mình lại không thể chấp nhận được? Bởi vì là không có ai hoàn hảo đâu. Và Trung chấp nhận rằng cái rủi ro lớn nhất có thể xảy ra là anh ấy không bao giờ trưởng thành. Và khi mà Trung đã chấp nhận, Trung an yên, Trung hạnh phúc bước đi và cảm thấy một cái sự bình yên trong mình, vững chãi trong mình. Nhưng mà chính có thể là chính vì cái sự an yên bình yên đấy của mình, sự chấp nhận đấy của mình, mà anh ấy trưởng thành rất là nhanh. Thực sự quen nhau 3 năm, năm đầu tiên cực kỳ trẻ con luôn. Và Trung đã chấp nhận cái trẻ con đó và bước theo anh ấy. Đến bây giờ thì khoảng một năm gần đây Trung thấy anh cực kỳ chững chạc, cực kỳ người lớn luôn. Mình cảm thấy là thực sự là anh ấy đã trưởng thành chắc là khoảng 95% ấy. Không mấy khi bộc lộ những cái điểm trẻ con đâu. Thế nên là tất cả vẫn là phụ thuộc vào chính mình. Hãy bình yên trong tâm trí, bạn sẽ giúp cho người đàn ông của mình bước đi và tiến lên một cách vững chãi. Đấy là những gì Trung muốn chia sẻ trong chương này. Chương 5. Phụ nữ không thích câu hỏi. Phụ nữ không thích những câu hỏi. Cô ấy được tạo hóa nhào nặn ra không phải là để trả lời những câu hỏi, bởi bản thân cô ấy vốn đã chính là một dấu hỏi. Không có gì hấp dẫn hơn dấu hỏi và không có gì quyến rũ hơn sự bí ẩn mà một dấu hỏi đang che giấu. Đàn ông là kẻ tò mò, càng bí ẩn càng muốn khám phá. Dấu hỏi càng lớn càng kích thích não bộ của anh ta. Nhưng đàn ông sẽ phải tự tìm câu trả lời cho chính mình, bởi phụ nữ không thích trả lời những câu hỏi. Nếu không thể trả lời cho cô ấy, ít nhất đừng hỏi. Trong chuyện tình cảm, đừng bao giờ bắt phụ nữ phải trả lời câu hỏi. Nếu không, bạn có thể sẽ nghe được một câu trả lời hoàn toàn khác với sự thật. Điều đó chỉ gây thêm rắc rối cho một vấn đề vốn đã phức tạp. Đàn ông vốn đơn giản, phụ nữ thì không gì phức tạp hơn. Không chỉ phức tạp mà cô ấy còn biết cách tung hỏa mù, khiến cho bất kỳ kẻ săn đón nào cũng phải nỗ lực vận dụng hết sức trí lực để soi sáng con đường mà anh ta theo đuổi. Đàn ông có thể thành công hoặc không có người phụ nữ mà anh ta theo đuổi, nhưng trên công cuộc soi sáng này, ngọn đèn mà người đàn ông thắp lên sẽ vô tình chiếu rọi vào chính anh ta, giúp anh ta tự khám phá ra phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu không có phụ nữ, đàn ông không thể biết mình là ai. Nếu không có phụ nữ, anh ta vẫn mãi là đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Đó là quá trình tiến hóa ngầm mà tạo hóa đã cài đặt vào trò chơi tình ái giữa đàn ông và phụ nữ. Sàng lọc tự nhiên luôn diễn ra. Nếu chúng ta không chịu tiến hóa, không có khao khát nâng cao tầng sóng năng lượng bên trong chính mình, ắt sẽ bị tạo hóa đào thải một cách không thương tiếc. Không có gì từ bi hơn đấng tạo hóa, nhưng cũng không có gì lạnh lùng như Ngài. Ngài sẽ không vì bạn đang khao khát mà thêm mưa, không vì bạn đang lạnh mà thêm nắng. Bạn sẽ phải tự đứng trên đôi chân của chính mình, tự thắp lên ngọn đuốc trí tuệ để soi sáng chính mình. Nhiên liệu của ngọn đuốc trí tuệ chính là câu hỏi, thức ăn của bộ não chính là những câu hỏi. Câu hỏi có rất nhiều cách để trả lời, và nếu bạn chọn cách sai lầm, sẽ dẫn đến một câu trả lời sai lầm. Cuộc sống có hằng hà đa số bất tận những câu hỏi. Nếu bạn trả lời được một câu hỏi, thì ngay lập tức một câu hỏi mới sẽ xuất hiện. Bên ngoài bản thân bạn là gì? Có thể là bầu trời kia. Bên ngoài bầu trời kia là gì? Có thể là vũ trụ. Vậy, bên ngoài vũ trụ là gì? Câu hỏi sẽ không bao giờ chấm dứt. Vấn đề vẫn còn đó. Nó chỉ thay đổi hình dạng mà thôi. Nếu bạn chọn cách trả lời bằng tâm trí, bạn sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Tâm trí không có khả năng giải quyết vấn đề, nó chỉ tạo thêm vấn đề mà thôi. Đó cũng là lý do phụ nữ được sinh ra, phụ nữ không dùng tâm trí để giải quyết vấn đề, mà cô ấy dùng trực giác, dùng cảm nhận. Và nếu cảm nhận của cô ấy không thuần khiết, không trong suốt, không tĩnh lặng, vậy thì câu trả lời mà cô ấy nhận được cũng chỉ là những phân mảnh méo mó của sự thật, như trăng dưới mặt hồ gợn sóng. Phụ nữ là câu hỏi và cũng chính là câu trả lời cho cuộc sống. Đàn ông một cách nào đó luôn theo đuổi phụ nữ, như lý trí theo đuổi con tim. Mỗi người có suy tư, nghĩ ngợi hay làm bất kỳ điều gì cũng chỉ với một mục đích duy nhất là để được hạnh phúc, để con tim được rung động ở tần số cực đại của nó. Nếu tần số rung động của bạn rất cao, bạn sẽ không bị hấp dẫn bởi ai. Người có tần số rung động cao có xu hướng yêu thương ai đó hơn là bị hấp dẫn bởi ai đó. Ngược lại, nếu tần số rung động của bạn rất thấp, bạn sẽ bị hấp dẫn với bất kỳ ai. Bạn không thể biết đến yêu thương, bạn chỉ biết đến thèm khát mà thôi. Thèm khát chính là sợ hãi. Trước khi bạn có được điều bạn thèm khát, bạn sợ hãi rằng liệu bạn có được hay không. Sau khi bạn có được điều bạn thèm khát, bạn lại sợ hãi ai đó sẽ lấy mất của bạn. Trước đây, bạn run sợ và sau này bạn run sợ. Run sợ là một tần số rung động rất thấp và sẽ trở đi, trở lại nếu chúng ta không được khai thị để vượt qua. Sợ hãi cũng chính là chướng ngại vật lớn nhất, không chỉ của phụ nữ mà cả đàn ông. Đàn ông sợ hãi khiến anh ta không dám thử thách để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Phụ nữ sợ hãi khiến đóa hoa bên trong cô ấy héo tàn trước khi nó kịp nở rộ. Vậy thì đó là thất bại lớn nhất của tất cả chúng ta. Nếu bạn chọn cách trả lời bằng tâm trí, bạn sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Hết chương 5.
Đọc xong chương này, có một số điểm Trung cũng không được quá rõ. Nhưng mà đọng lại trong Trung có hai ý mà Trung muốn chia sẻ với cả nhà. Thứ nhất là về tần số rung động năng lượng. Nếu ai đó muốn tìm hiểu một cách khoa học và lý thuyết hơn ý, thì có thể đọc cái quyển Power and Force của tiến sĩ David Hockwin. Nó có bản tiếng Việt đấy. Và cái điều này Trung cũng sẽ chia sẻ rõ hơn và chi tiết hơn trong cái workshop ngày mùng 7, mùng 8 tháng 6 năm 2023 của mình. Thì trong quyển sách đấy, họ có nhắc tới là mỗi một cái trạng thái tâm thức của chúng ta sẽ có mức độ rung động năng lượng khác nhau. Và có một câu trích dẫn khác cũng về tần số rung động năng lượng này là chúng ta luôn gửi ra những suy nghĩ với tần số cao hơn hoặc thấp hơn, và chúng ta đang gặt hái kết quả của những suy nghĩ như vậy. Trong nghiên cứu này thì dưới cái mức độ rung động năng lượng 20 á, thì gần như ở trạng thái chết hoặc là người chết rồi. Còn cái mức độ để mà duy trì được cái sự sống của mình, để tồn tại của mình phải là ở mức độ 200, là mức độ gọi là cái điểm kích hoạt á. Nếu mà mình sống mà dưới cái mức độ 200 này, như những cái kiêu hãnh, giận dữ, ham muốn, sợ hãi, lãnh đạm, hổ thẹn, thì nó sẽ đi vào tất cả những cơ bắp của mình, nó tạo ra sự tắc nghẽn, bệnh tật. Ai muốn hiểu rõ hơn thì có thể đọc quyển đấy. Đấy là lý do tại sao mà những cái người mà bị ung thư á, thường là họ đã có cuộc sống trầm cảm hoặc là suy nghĩ tiêu cực, sống ở tư thế nạn nhân. Đấy, rất là nhiều lý do, nhưng chủ yếu là về phần tâm trí của họ không ổn. Còn những người mà các bạn mà thấy vui vẻ hạnh phúc ấy, thường cái tần số của họ là trên 200, càng cao thì càng tốt. Như là họ có cái sự dũng cảm này, rồi họ là những người biết chấp nhận, những người yêu thương, những người có niềm vui, bình an. Và chính vì thế mà trong quyển sách này có nhắc đến là khi bạn có tần số rung động cao, thì lúc đó là bạn đã yêu mình đủ rồi, thậm chí bạn mang cái tình yêu thương đấy cho người khác nữa. Vì vậy mà bạn không có đòi hỏi, bạn không yêu có điều kiện, bạn không chờ đợi hạnh phúc từ người khác mang đến cho mình. Mà thậm chí bạn còn là người có sức ảnh hưởng, có sự tác động để mang đến sự bình yên và hạnh phúc cho người khác. Mà bạn biết rồi đấy, con người ta có xu hướng thích những người sống tích cực, thích những người ở bên cạnh họ cảm thấy bình an. Con người ta không ai muốn ở bên cạnh những người hay cầu nhào, hay sống tiêu cực, hay kéo tụt năng lượng họ xuống. Đó là xu hướng chung. Vì thế mà trong một mối quan hệ, bạn cũng biết bạn nên làm gì để cho người đàn ông của bạn cảm thấy nhà là nơi để trở về, người phụ nữ của mình là một chốn bình yên cho mình quay về sau những cái sóng gió một ngày mệt mỏi ở ngoài công việc. Đặc biệt là càng những người thành đạt, họ lại càng có nhiều sóng gió và họ không thể tâm sự được với ai. Họ chỉ cần một nơi bình yên để trở về. Và ngược lại, khi mà mình ở tần số rung động năng lượng thấp, ở đây trong sách có nhắc đến cái sự sợ hãi,
thèm khát và sợ hãi. Thì mình càng luôn sống trong cái tình trạng thiếu thốn, vì vậy mình luôn hướng ra ngoài đi tìm một ai đó mang lại cái sự bình yên cho mình. Rồi khi bạn có được nó, bạn lại tiếp tục sợ hãi là liệu rằng mình có mất nó hay không. Nói đến đây Trung lại nhớ cái thời gian đầu khi mà Trung mới yêu John ý. Hồi đấy đã bắt đầu học về yêu bản thân rồi. Ai đó nghe workshop lần một của Trung sẽ biết cái thời điểm đấy nó diễn ra như thế nào. Và mình tưởng là mình yêu bản thân như thế là đủ đầy lắm rồi. Tôi hạnh phúc rồi. Ai đến thì cũng chỉ thêm một chút hoặc lấy đi một chút thôi nhá. Hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình rồi. Cho đến khi yêu John. Và cái hạnh phúc vui vẻ cái thời gian đầu ấy, lúc nào nó chả màu hồng. Chính vì thế mà Trung chỉ muốn giữ nguyên cái trạng thái đó, không muốn là ai đánh cướp mất của mình. Vì thế mà nó tạo ra một cái sự thèm khát trong bản thân mình. Mình không muốn mất những cái gì mình đang có. Nó khiến cho mình luôn sống trong cảm giác lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà thời đó thì Trung đã quá nhiều kinh nghiệm rồi. Đó là cái cảm giác bên trong, và mình nhìn được cảm giác đó, mình nhìn được những cảm xúc của mình. Còn trước, ngày xưa nữa thì không nhìn được đâu, chỉ cứ mải mê chạy theo cái cảm giác sợ hãi và hành động để làm sao cho mình bớt sợ hãi. Nhưng càng làm thì lại càng sợ hãi. Nhưng thời điểm đó là đã bắt đầu học phát triển bản thân và hiểu về tâm thức rồi. Và Trung quay lại làm việc với chính mình. Mình nhìn thấy toàn bộ cái diễn biến cảm xúc bên trong mình xảy ra, cái sự sợ hãi, lo lắng của mình. Và mình biết được là nếu mình tiếp tục chạy theo nó thì mình sẽ lại thất bại, mình sẽ lại đánh mất tất cả. Càng chạy theo thì đánh mất càng nhanh. Và Trung quay lại làm việc với bên trong. Đấy là cái thời gian mà Trung phát triển bản thân mạnh mẽ nhất. Bởi vì mình muốn là mình kìm hãm cái tốc độ của cái sự sợ hãi nhất, nhanh nhất có thể mà. Nên là mình học ngày học đêm, vùi đầu vào học để làm sao mình sửa được mình một cách tốt nhất, một cách hiệu quả nhất. Thì chuyện này Trung cũng đã chia sẻ trong workshop rồi, không kể chi tiết nữa nó sẽ quá dài dòng. Mới xong ý thứ nhất thôi. Ý thứ hai Trung muốn chia sẻ là cái việc mà cái câu trả lời của mình không nên đến từ tâm trí, vì nó sẽ không giải quyết được vấn đề, mà nên đến từ cái trực giác của mình. Để mà phát huy cái trực giác thì mình cần phải rèn luyện. Bản thân Trung là hay đến, ngày xưa hay sử dụng tâm trí, cái logic. Trung rất là tốt ở logic. Mình học kiểm toán mà, rồi mình làm kiểm toán nữa. Quy trình quy định mọi cái logic, nó là một cái khả năng của Trung. Và mình cho rằng là trong chuyện tình cảm, mình sử dụng logic là phù hợp. Hay là trong bất kỳ một cái quyết định lớn nào đấy. Nhưng mà nó chỉ mang tính chất hỗ trợ thôi. Chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Mà người phụ nữ rất là tốt ở trực giác. Câu trả lời đúng và hiệu quả nhất phải là kết nối với trực giác của mình. Mà những ngày gần đây, thời gian gần đây Trung bắt đầu luyện tập cái trực giác này, bởi vì là đã rất nhiều năm rồi, hơn ba mấy năm rồi mình chỉ dùng lý trí thôi. Mình không hề biết rằng là phụ nữ có khả năng trực giác tốt, và chính cái việc kết nối với trực giác mới là đưa ra những câu trả lời đúng đắn nhất. Và hôm trước Trung cũng có học trong một cái lớp về khí công ấy, thì thầy cũng hướng dẫn là để luyện trực giác, phát huy cái trực giác thì các bạn hãy tập trung hít thở, tập trung vào cái luân xa số 6 ấy, là về trực giác. Thì mình chỉ ngồi hít thở 10 phút và mình tưởng tượng cái mũi mình nó đặt ở trên cái luân xa số 6 là ngay giữa trán ấy, ngay giữa cái quy huyệt hai lông mày ấy. Và mình cứ hít thở, mình tập trung vào đó để phát huy sức mạnh, kích hoạt cái luân xa 6 của mình. Đấy, chúc cả nhà thành công nhé. Bây giờ mình sang chương 6. Phụ nữ khó tình dục, đàn ông khó tình yêu. Về mặt tình dục, phụ nữ khó thăng hoa hơn đàn ông, bởi hướng chú ý của cô ấy không đặt trên thân thể mà đặt ở trong tâm hồn. Quy luật tự nhiên là bạn chú ý vào đâu thì năng lượng sẽ dồn vào chỗ đó để dung dưỡng khả năng cảm nhận với nơi mà bạn chú ý. Yêu là một phạm trù thuộc tâm hồn, nên năng lượng yêu trong phụ nữ rất dồi dào. Tuy phụ nữ khó khăn trong tình dục, nhưng lại rất dễ yêu và dễ thăng hoa trong tình yêu. Khi đến với một người đàn ông, cô ấy cũng đến vì phần hồn của anh ấy nhiều hơn là về thể xác. Trong tiêu chí đánh giá sự hấp dẫn giới tính nói chung, vẻ ngoài của người đàn ông không phải là yếu tố quan trọng như là vẻ ngoài của người phụ nữ.
Ngược lại, vẻ ngoài của người phụ nữ thường là cái quyết định người đàn ông có tiến sâu vào mối quan hệ hay không. Đàn ông chú ý nhiều hơn tới ngoại hình của phụ nữ, nên chỉ cần ngoại hình phù hợp là anh ấy rất dễ thăng hoa về mặt thể xác. Nhưng để chạm tới tâm hồn của một người đàn ông nam tính lại là cả một chặng đường. Do đó, đàn ông tuy dễ nổi dục vọng nhưng lại khó yêu hơn người phụ nữ rất nhiều. Bởi năng lượng nam tính thiên hướng về sức mạnh, ý chí chủ động chứ không phải thiên hướng yêu thương, cảm nhận thụ động như năng lượng tính nữ. Tính nam là năng lượng dương tính, tính nữ là năng lượng âm. Nếu dương quá thì thành hung hăng, nếu âm quá thì thành thiếu sức sống. Vì vậy, đàn ông và phụ nữ cần tìm đến nhau để bù đắp phần thiên lệch và trung hòa, giúp cân bằng năng lượng bên trong mỗi người. Để hấp dẫn đàn ông, bạn không cần gì ngoài sự nữ tính. Và để hấp dẫn phụ nữ, bạn không cần gì ngoài sự nam tính. Để quan hệ tình dục, đàn ông là người đi chinh phục. Nhưng để quan hệ về tình yêu, phụ nữ phải là người đi chinh phục. Tất nhiên không phải bằng sự chủ động, cứng rắn, mà là bằng quyền lực mềm, bằng nội lực của sự nữ tính bên trong cô ấy. Để quan hệ tình dục, đàn ông là người đi chinh phục. Để quan hệ tình yêu, phụ nữ phải là người đi chinh phục. Hết chương 6. Ở chương này thì Trung cũng không muốn bình luận sâu gì cả, bởi vì những chương trước Trung đã nói hết rồi. Một cái nốt nhỏ của Trung ở đây là mình phải sử dụng cái quyền lực mềm bằng nội lực của sự tính nữ bên trong mình thì sẽ chinh phục được người đàn ông. Thì làm sao để sử dụng được nó thì mình cứ đọc tiếp những chương sau để mình tiếp tục khám phá nhé. Mình khám phá thì mình sẽ biết cách thực hành, và khi thực hành thì mình sẽ phát huy được cái sức mạnh, cái quyền năng tính nữ ở bên trong mình thôi. Chương 7. Phụ nữ tình dục là tình yêu, đàn ông tình dục khác tình yêu. Năng lượng không sinh ra cũng không mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Năng lượng sống trong mỗi chúng ta cũng vậy, nó sẽ chuyển từ thể lực sang trí lực, từ tình dục sang tình yêu và ngược lại. Một người quá đam mê công việc, năng lượng dành hết cho công việc, người đó sẽ không thiết tha chuyện yêu đương. Ngược lại, nếu một người đam mê phiêu lưu tình ái và dành hết năng lượng cho nó, anh ta hoặc cô ta sẽ mất tập trung và rất hời hợt trong công việc. Năng lượng của lòng ham muốn cũng vậy, đó là một dòng chảy bất tận. Dòng chảy này giống như một con sông và có rất nhiều nhánh. Nếu vì lý do nào đó một nhánh bị chặn đứng, vậy thì dòng chảy sẽ dồn hết vào những nhánh còn lại. Nếu một người phụ nữ không có điều kiện để yêu đương lãng mạn, cô ấy bắt đầu đam mê tiền bạc, hưởng thụ vật chất. Nếu một người đàn ông không có điều kiện đam mê phụ nữ, anh ta sẽ chuyển sang đam mê quyền lực, danh vọng. Những thái giám ngày xưa cũng được mô tả theo hướng tham lam địa vị, xa hoa bởi nhánh tình dục và tính nam bên trong anh ta bị chặn lại, nên dòng chảy năng lượng sẽ dồn hết vào các nhánh khác. Trong mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, có hai dạng năng lượng chính là tình dục và tình yêu. Năng lượng của mỗi người sẽ thường xuyên luân chuyển giữa dục vọng và yêu thương. Thông thường, đàn ông có nhu cầu đáp ứng dục vọng nhiều hơn, còn phụ nữ khao khát được yêu thương nhiều hơn. Hai người đến với nhau để trao đổi với mục đích cân bằng năng lượng sống. Có câu nói rằng, phụ nữ đổi tình dục để lấy tình yêu, còn đàn ông đổi tình yêu để lấy tình dục. Nhưng rốt cuộc, đàn ông và phụ nữ có cách, có đánh đổi thế nào cũng không có được cái mà họ thực sự cần. Bởi chừng nào người đàn ông còn khát dục, anh ta sẽ chẳng có tình yêu để mà đánh đổi. Còn chừng nào phụ nữ còn dùng tình dục để mặc cả với tình yêu, vậy thì tình yêu mà cô nhận được cũng chỉ là điều giả dối. Tất cả là vì người đàn ông và phụ nữ chưa hiểu nhau và cũng chưa thực sự thấu hiểu chính mình. Nên trong trò chơi tình ái, cả hai luôn rơi vào những mộng tưởng, luôn bị lường gạt và tự lường gạt. Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, đã là mộng tưởng thì không sớm thì muộn cũng phải tan vỡ. Khi mộng tưởng tan vỡ thì khổ đau là điều tất yếu. Và cũng chính vì không hiểu nhau mà phụ nữ và đàn ông mới hấp dẫn nhau đến thế. Sức hấp dẫn của những điều bí ẩn không quen thuộc. Sự bí ẩn lôi kéo phụ nữ và đàn ông đến với nhau, nhưng cũng chính
vì sự bí ẩn chưa được làm sáng tỏ này khiến cho những mối tình chưa kịp nở đã vội tàn. Bí ẩn là để chúng ta khám phá, không phải là để đắm chìm trong đó, để rồi càng ngày càng mụ mị hơn. Khi giải mã bí ẩn về nhau, đàn ông và phụ nữ có thể sẽ rất ngạc nhiên, nhất là về cách vận hành của dòng chảy năng lượng tình dục và tình yêu bên trong người kia. Đàn ông hoàn toàn có thể lên giường với người mà mình không yêu một cách rất vui thú. Và ngược lại, đàn ông có thể mất cảm hứng tình dục với cô gái mà anh ấy đang yêu. Bởi đối với đàn ông, tình yêu và tình dục dường như là tách rời. Nếu phụ nữ dùng tình dục để mua chuộc tình yêu từ một người đàn ông, thì đó là một cách hành xử sai lầm. Càng quan hệ tình dục, anh ta càng khó có thể tăng rung động đến mức yêu bạn. Ngược lại, chính việc quan hệ tình dục khi chưa yêu khiến anh ta tụt rung động với bạn. Từ thích thành nhàm chán, từ nhàm chán thành khinh thường, chỉ coi bạn như một công cụ để xả năng lượng dư thừa mà thôi. Ngay cả khi anh ấy yêu bạn, quan hệ nhiều rồi, cũng đến lúc việc quan hệ trở thành trả bài, nhàm chán, làm vì nghĩa vụ hoặc làm chỉ để chiều bạn. Nếu không làm, người phụ nữ sẽ cho rằng anh ta không còn yêu cô ấy nữa. Bởi đối với phụ nữ, tình yêu và tình dục gắn liền với nhau như nhân với quả, có cái này mới có cái kia. Phụ nữ rất khó hoặc không thể tách rời tình dục với tình yêu. Cô ấy chỉ có thể quan hệ tình dục với người mà cô ấy yêu. Chủ quan của phụ nữ không thể hiểu được vì sao đàn ông lại có thể quan hệ tình dục với người mà anh ta không yêu. Nhưng nếu khách quan nhìn nhận, có thể thấy đặc điểm sinh học của người đàn ông rất khác với phụ nữ. Đàn ông có thể quan hệ tình dục với người mà đối với anh ta không hề phù hợp để yêu. Không những thế, đàn ông lại hoàn toàn có thể yêu một người phụ nữ mà đối với anh ta, cô ấy không còn phù hợp về mặt tình dục nữa. Nếu sợi dây tình yêu vẫn còn đó, thì người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ người phụ nữ chỉ vì không hợp chuyện tình dục. Thậm chí, khi người đàn ông rơi vào trạng thái thăng hoa của yêu, anh ấy không hề nghĩ đến tình dục. Tình dục lúc này còn được gọi là sự mạo phạm. Thay vì ham muốn, anh ấy sẽ sùng bái, kính cẩn trước người phụ nữ, nhưng trạng thái yêu đến mức tôn thờ như vậy rất hiếm hoi. Ngược lại, nếu không có yêu, lý do để gần gũi với một người phụ nữ đối với anh ta chỉ có thể là tình dục, chưa kể đến những toan tính vụ lợi khác. Có những đôi vợ chồng, ban đầu đời sống tình dục rất sung mãn, sau đó ham muốn của người chồng giảm dần, mặc dù trên bình diện tình cảm, anh ấy vẫn rất quan tâm yêu thương, không hề lạnh nhạt. Về phía người vợ, cô ấy thường nghĩ đó là do thời gian khiến thể lực người chồng không còn sung mãn nên cần ăn uống thuốc thang tầm bổ. Nhưng về phía người chồng, có một bí mật ẩn bên trong bản năng của người đàn ông rằng thực sự anh ta vẫn còn đang rất sung mãn, chỉ là một cách vô thức anh ta đã tụt giảm cảm hứng tình dục với người vợ do đã quá quen thuộc. Lúc này, năng lượng trong anh ta đang chảy theo hai nhánh, nhánh tình dục đang thoái trào, bắt đầu rơi vào bế tắc vì mất cảm hứng với vợ, nhưng nhánh tình yêu thì vẫn đang tuôn chảy. Nếu tình yêu trong người đàn ông không đủ lớn để dung chứa những năng lượng dư thừa từ nhánh tình dục đang bế tắc kia, rất có thể anh ta sẽ ngoại tình, chỉ để đáp ứng sự thỏa mãn về mặt tình dục. Đàn ông ngoại tình không có nghĩa là hết yêu vợ, chỉ là tình yêu đó không đủ lớn để vượt qua những cám dỗ của dục vọng. Tình yêu lại là cái không chết cứng. Nó như những đợt sóng rung động, lúc lên lúc xuống, lúc cao trào, lúc bình thản. Khi tình yêu đi lên, tất nhiên chỉ tình yêu là đủ cho cả hai. Nhưng khi tình yêu đi xuống, nếu không có cái gì ngoài tình yêu để ràng buộc, như hôn nhân và con cái, thì rất dễ bung. Không bung thì đó cũng rất dễ phát sinh những cuộc tình vụng trộm, lén lút. Ngoại tình nhưng vẫn yêu vợ, bị phát hiện vẫn quay về xin tha thứ, đó là những điều phụ nữ rất khó để hiểu, bởi đối với cô ấy, tình yêu và tình dục là một dòng chảy hợp nhất và hòa quyện. Một khi cô ấy chấp nhận quan hệ với người khác thì có nghĩa là cô ấy không còn yêu chồng mình nữa. Chỉ khi một người phụ nữ có kiến thức về đàn ông, cô ấy mới có thể lờ mờ hiểu ra được một người đàn ông ngoại tình nhưng vẫn yêu vợ nghĩa là như thế nào. Nghĩa là lúc đó, tình yêu trong người đàn ông không đủ lớn để dung chứa và hấp thu, dục vọng, lý trí không đủ mạnh để kiềm chế, ngăn chặn dục vọng biến thành hành vi, cũng không biết cách xả dục vọng bằng những phương pháp lành mạnh, hợp tình và hợp lý. Đây là lý do khiến cho một người đàn ông không vượt qua được phần con trong mình mỗi khi nó trỗi dậy. Nếu đủ nghị lực để vượt qua được giai đoạn bất ổn này mà không ngoại tình hay mại dâm, hoặc việc ngoại tình và mại dâm đem lại cảm giác không như ý, người đàn ông rất có thể sẽ lại tăng rung động yêu và gắn bó bền chặt hơn với người vợ của mình. Nếu vượt qua được mà người đàn ông vẫn không thể tăng rung động yêu với người vợ, vậy thì vấn đề bây giờ không chỉ ở phía người đàn ông nữa, mà đến từ cả hai. Dòng chảy năng lượng không sinh ra cũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ nhánh này sang nhánh khác. Bên trong người phụ nữ, khi tình yêu đi xuống, tình dục cũng bị lãng quên. Cô ấy sẽ dồn hết năng lượng vào con cái hoặc công việc. Nhưng bên trong người đàn ông, khi đợt sóng rung động của tình yêu đi xuống, cũng là lúc dục vọng lên ngôi. Người chồng yếu đuối trong mắt người vợ bỗng dưng lại sung mãn như xưa, nhưng không phải sung mãn với vợ của anh ta, mà lại là với một cô gái khác. Mới lạ hơn, hấp dẫn hơn, không có người đàn ông yếu, chỉ là bạn không phải là đối tượng để anh ta bộc lộ sức mạnh. Không có người đàn ông ít ham muốn, chỉ là cái anh ta ham muốn không phải là bạn. Không có người đàn ông vô tâm, chỉ có người đàn ông để tâm ở chỗ mà bạn không nhìn thấy, gần như không có ngoại lệ. Chừng nào phụ nữ còn dùng tình dục để mặc cả với tình yêu, vậy thì tình yêu mà cô nhận được chỉ là điều giả dối. Hết chương 7.
Đọc xong chương 7, các bạn có cảm thấy hiểu rõ hơn về đàn ông không ạ? Quyển sách này giúp cho mình hiểu, thực sự là hiểu được cội nguồn của vấn đề mà mình luôn ứng xử theo cái cách mình nghĩ là đúng, mà cái điều đó là chỉ đúng với mình thôi. Thế nên là với phụ nữ thì tình dục và tình yêu nó chỉ chảy cùng một nhánh thôi. Nên khi mà tình dục suy giảm thì thường là do tình yêu suy giảm. Vì vậy nhận thức là sự phóng chiếu. Nếu người đàn ông của mình mà suy giảm tình dục thì mình cho rằng là anh ta không còn yêu mình nữa, anh ta bớt yêu mình. Và lúc đấy mình lại sinh ra một cái sợ hãi anh ta ngoại tình. Và nó lại đẩy xa anh ta ra. Rồi tình yêu nó giảm dần, và như quyển sách lý giải, khi cái nhánh tình yêu của anh ta cũng giảm, tình dục giảm này, tình yêu giảm, thì anh ta không thể vượt qua được cái sự cám dỗ. Nhưng khi đọc quyển sách này xong, có lẽ là các chị em cũng sẽ cảm nhận như chung, là nếu một mối quan hệ lâu dài, cái việc mà người đàn ông người ta không có cái ham muốn tình dục như thời gian đầu, không có cái sức khỏe thể hiện ra bên ngoài như cái thời gian đầu, thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Đó là cái bản năng của người ta. Những cái gì quen trở nên quen thuộc ấy sẽ không kích thích được cái sức mạnh đấy của người ta. Nhưng mà mình sẽ không đánh đồng nữa. Mình sẽ phải tập trung, mình sẽ cảm thông và yêu thương, và mình tập trung hơn vào để làm cho người ta yêu mình hơn, để cái dòng chảy tình yêu nó được gọi là lớn mạnh, giúp người ta vượt qua những cái cám dỗ ở trong đời sống. Nhưng nếu mà mình quay sang chỉ trích và quy chủ như là cái cách mà mình gọi là gộp chung cái năng lượng của tình dục và tình yêu ấy, thì một cách nào đó sẽ đẩy người đàn ông ra rất là xa và dẫn đến đứt gãy cái mối quan hệ. Vậy thôi, một chút chia sẻ. Hôm nay Trung cũng học được cái bài học này, nó giải thích một cách sâu hơn cho Trung hiểu. Trước kia Trung chỉ hiểu đơn thuần là đàn ông người ta khi mà người ta quan hệ tình dục ý, thì người ta sử dụng phần con. Nên là dù mình hiểu như vậy nhưng mình vẫn rất là nhiều cái lo lắng, hết tại sao người ta lại lâu dài người ta chán mình hay như thế nào đấy. Mình không hiểu được là cái nhánh tình yêu nó không gộp chung với nhánh tình dục như là phụ nữ mình. Thế hôm nay biết được cái vấn đề này, mình cảm thấy như gỡ được cái một cái nút thắt, và mình giảm đi được cái lo lắng của mình. Trung thì không quá lo lắng đâu, nhưng mà cái trước kia thì mình có lo lắng, và dĩ nhiên là nó chưa xảy ra nên mình chưa lo lắng. Nhưng ít nhất mình gỡ được
cái suy nghĩ đó và mình thấy tự tin tràn trề. Giờ chuyển sang chương 8 nha. Chỉ quan hệ tình dục khi yêu. Nếu bạn chưa yêu hoặc chưa cảm nhận được tình yêu từ người kia, đừng bao giờ quan hệ tình dục. Tình dục mà không có tình yêu chỉ giúp bạn thỏa mãn nhất thời về mặt thể xác. Sau đó, tầng sóng năng lượng của bạn sẽ hụt xuống, để lại một hố sâu bên trong tâm hồn. Hố sâu này được gọi là hố sâu đói khát, không có cảm giác đủ đầy và không làm cách nào cho nó đủ đầy được. Chỉ có thể để tự nó được chữa lành bằng việc ngưng hành vi quan hệ tình dục khi không có tình yêu. Vậy làm thế nào để biết bạn có đang yêu? Biểu hiện khi yêu ở người phụ nữ là không ích kỷ. Biểu hiện khi yêu của đàn ông là không quan trọng tình dục. Người đàn ông càng quan trọng tình dục càng chứng tỏ một điều là anh ta chưa yêu. Phụ nữ phải đủ nhạy cảm để biết một người đàn ông có đang yêu hay không. Có thể anh ta vẫn quan tâm bạn, vẫn chăm sóc bạn, nhưng nếu bạn bắt sóng được việc quan tâm chăm sóc ấy chỉ với một mục đích là để quan hệ tình dục với bạn, vậy thì hãy cho anh ta thêm thời gian thử thách, bởi đàn ông thông thường rất khó yêu. Ham muốn tình dục là bản năng và chúng ta không ở đây để kết án nó. Việc của chúng ta là thấu hiểu và cho phép nó được tiến hóa đến một mức sâu hơn là thể xác. Tình dục khi đó trở thành một món quà thay vì một mục đích gây ám ảnh khi liên tục thúc giục đòi hỏi phải được thỏa mãn. Nếu chúng ta tìm mọi cách để chiều theo bản năng tình dục này mà không biết cách giải phóng nó thông qua tình yêu, vậy thì tình dục sẽ trở thành gánh nặng, nghiện ngập, không bao giờ là đủ. Nếu bạn quan hệ tình dục khi người đàn ông chưa yêu, vậy thì ngay lập tức anh ta sẽ tụt rung động với bạn, từ sắp yêu thành thích, từ thích sẽ thành chán. Cho dù bạn có tự thấy mình tuyệt vời đến đâu, phụ nữ thì ngược lại. Càng quan hệ tình dục, cô ấy càng củng cố rung động với bạn, càng động chạm cô ấy càng gắn bó với bạn. Đôi khi, chỉ cần nắm được tay cô ấy thôi, có nghĩa là con đường đi vào trái tim của cô ấy đã mở. Bản chất của người phụ nữ rất dễ yêu, nhưng bản năng và đặc điểm sinh học không cho phép cô ấy dễ dàng trong tình dục. Cô ấy có lần sinh nở hạn chế, trứng chỉ có rụng đi chứ không mọc thêm, dẫn đến việc quan hệ tình dục cũng được quyết định bởi chất lượng thay vì số lượng. Ngược lại, đàn ông là năng lượng dư, luôn sản sinh thêm trong suốt cuộc đời của anh ấy, cho nên anh ấy chọn số lượng hơn là chất lượng. Càng nhiều phụ nữ thì càng đúng với bản năng mà tạo hóa đã cài đặt bên trong người đàn ông là phân tán bộ gen của mình đi khắp mọi nơi. Để đàn ông vượt qua được bản năng này và tiến hóa lên một dạng năng lượng cao hơn, cũng là dạng năng lượng tự do khỏi những ám ảnh tình dục, anh ấy phải chạm được tới cảm giác yêu. Yêu chính là lối thoát cho những ám ảnh tình dục. Yêu không phải là một cái gì đó không thể hiểu được, mà nó là trạng thái do một loại nội tiết tố gắn kết được sinh sản bên trong hệ thần kinh của một người, khi mà người đó được nếm trải hương vị của sự bình yên. Sự bình yên không gắn liền với mục đích trong một mối quan hệ. Yêu mà có mục đích thì đó không phải là yêu thuần khiết. Mục đích gắn với một loại cảm giác khác mà chúng ta gọi là cảm hứng nhất thời. Rất khác với trạng thái bình yên, cảm hứng sẽ tăng lên khi gần đạt được mục đích. Ngược lại, cảm hứng sẽ biến mất sau khi đạt được mục đích. Sau khi đạt được mục đích, nếu không tồn tại trạng thái kết nối của tình yêu, vậy thì mối quan hệ sẽ biến chuyển theo chiều hướng tan rã vì thiếu chất gắn kết. Chất gắn kết mà chúng ta gọi là yêu được giải phóng một cách rất khó lường, thường là do cảm hứng được duy trì đủ lâu khi đối diện với một mục tiêu chưa đạt được, nhưng cũng không tụt cảm hứng đến mức chán nản, tuyệt vọng. Bộ não sẽ thích nghi với niềm cảm hứng ở trạng thái này để chuyển sang một trạng thái bình yên mà chúng ta gọi là yêu. Yêu chỉ xuất hiện trong trái tim một người phụ nữ khi gặp gỡ một người đàn ông, người mà đem lại cho cô ấy cảm giác được an toàn. Cũng vậy, người đàn ông chỉ rơi vào tình yêu đối với một người phụ nữ khi cô ấy đem lại cho anh ta cảm giác bình yên.
Một mối quan hệ sẽ rất vững chắc nếu mối quan hệ ấy được xây từ nền móng và cảm giác bình yên khi ở bên nhau. Còn một mối quan hệ chỉ được xây dựng trên những rung động của tình dục, thèm khát. Vậy thì cũng giống như một lâu đài được xây trên cát. Khi những thèm khát được thỏa mãn cũng là lúc mối quan hệ đứng trên bờ vực sụp đổ. Khi nó sụp đổ sẽ để lại trong bạn một khoảng trống khó có thể được lấp đầy hoặc không bao giờ được lấp đầy bởi những mối quan hệ tiếp theo. Giải pháp là đừng bao giờ quan hệ tình dục khi chưa yêu. Khi bạn chưa yêu là khi năng lượng của bạn vẫn còn đang kẹt ở một tần số rung động rất thấp. Nếu bạn quan hệ ở một tần số thấp như vậy, ngay sau khi quan hệ, bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng. Hố sâu trống rỗng này cũng sẽ xuất hiện ở phía người kia nếu họ không yêu bạn. Kết quả là mối quan hệ chỉ là những hành vi thèm khát hút cạn sinh lực của nhau thay vì trao cho nhau tình yêu và tiếp thêm sức sống. Nếu như thế, bạn luôn cảm thấy thiếu thốn, dẫn đến việc đổ lỗi cho người kia không xứng đáng hoặc không đủ khả năng làm bạn hạnh phúc. Không ai có thể làm bạn hạnh phúc ngoài chính bạn. Nếu bạn không nhận thức được hành vi tình dục của bản thân, bạn sẽ chạy quanh đi tìm cả đời, nhưng cái bạn tìm được rốt cuộc chỉ là sự trống rỗng. Khi đó, chỉ có một mình bạn đối diện với hố sâu, đói khát bên trong chính bạn mà thôi. Đàn ông càng quan trọng tình dục, càng chứng tỏ một điều là anh ta chưa yêu. Hết chương 8. Chương 8 này thực sự là Trung không quá chạm, bởi vì là mình đã trải qua cái giai đoạn đó rồi. Trung của ngày trước khi mà mới bắt đầu yêu ấy, thì mình là người sống rất là cảm xúc, và chính vì thế mà mình rất là dễ vập vào cái chuyện tình cảm. Và như quyển sách này nói này, nó sẽ tạo ra hố sâu sau mỗi lần quan hệ tình dục ấy. Nó không chỉ mình quan hệ tình dục đâu, mà mỗi lần mình cảm giác như là mình yêu họ và đâu đó mình cảm nhận được cái tình cảm của họ, nhưng sau đó mình thấy họ bẵng đi chẳng hạn, thì mình bị một cái hố sâu, một cái sự trống rỗng trong đấy. Thì Trung đã trải qua rất là nhiều lần và mình đã tự hỏi mình cảm thấy mình tổn thương và cứ tiếp tục như thế thì sẽ như thế nào. Và dần dần Trung không làm giống quyển sách này đâu. Nên đây Trung chỉ chia sẻ với từ cái mà mình đã trải qua thôi. Vì nó đã quá muộn để Trung có thể bắt đầu lại. Cộng với là nếu bắt đầu lại thì không biết rằng là mình có làm được không. Bởi vì Trung đang tưởng tượng quay lại cái thời gian đầu mới yêu chẳng hạn, thì chưa chắc mình đã chờ đợi được đến khi mà mình cảm nhận được thực sự yêu, mình mới trao thân cho người ta. Đối với Trung có thể là mình ra nước ngoài, mình sống phóng khoáng hơn, nhưng Trung biết, Trung đã nói chuyện với một vài người rồi. Có những bạn chưa lập gia đình nên đối với bạn ý đấy cũng rất là thiêng liêng, và bạn ấy muốn trao cho đúng người. Cái đấy chỉ là quan điểm thôi, Trung tôn trọng điều đấy. Và ngày xưa Trung cũng đã từng thế mà. Nhưng mà sau khi lấy chồng sinh con rồi thì cái suy nghĩ nó thay đổi. Nó là tùy thuộc vào hoàn cảnh và tùy thuộc vào trải nghiệm của mỗi người. Không thể so sánh Trung với một người mà các bạn ấy chưa bao giờ quan hệ với một ai cả, đúng không? Nên là mỗi người hãy cảm nhận bản thân mình và chọn cho mình một phương án phù hợp. Còn ai đó mà giống Trung ấy, thì có thể tham khảo cái suy nghĩ và cái trải nghiệm của Trung. Thì sau những cái tổn thương và những cái lần như vậy, thì Trung không muốn mình như vậy nữa. Không muốn mình bị cảm giác là lợi dụng. Mình thấy cảm thấy tổn thương lắm ấy, mà giống như kiểu lợi dụng về thể xác ấy. Và Trung đặt câu hỏi cho chính mình là làm thế nào để Trung không cảm thấy bị tổn thương nữa. Vậy thì cái gọi là cái tình dục đó, mình có cảm thấy vui, mình có cảm thấy thích tại thời điểm đấy không? Mình có muốn không? Rõ ràng là đâu có ai như kiểu hiếp dâm mình đâu, đâu có ai cưỡng ép mình đâu. Mình tự nguyện mà, ngay cái thời điểm đấy mình enjoy với nó mà. Thế tại sao sau đấy mình lại cứ phải mong cầu người ta phải tiếp tục thế này, tiếp tục thế kia, người ta phải, bởi vì mình gắn tình dục và tình yêu đấy. Hôm nay Trung mới giải thích được cái vấn đề này. Mình gắn tình dục với tình yêu nên mình cho rằng là
mình và người ta đã quan hệ rồi thì người ta phải yêu mình chứ. Đấy, nên trong này cũng giải thích là khi mà đã quan hệ rồi thì người phụ nữ càng ngày càng gắn bó. Chính vì vậy mà Trung quay ra trách thân mình, trách bản thân mình, tại sao mình lại dễ dãi như thế, tại sao người đàn ông lại tệ như thế, người ta lại không quan tâm đến mình sau đấy, bla 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 rất là nhiều. Trách móc bản thân cực nhiều, tổn thương rất là nhiều về cái chuyện vấn đề này. Sau đấy thì giải pháp của Trung là, như nãy Trung có chia sẻ, Trung đặt câu hỏi, mình enjoy không? Tại sao đàn ông làm được mà mình không làm được? Lúc đấy là mình sử dụng tính nam nhá. Và mình thấy rằng tại sao mình phải tổn thương? Rõ ràng không ai ép buộc mình cả. Mình thích thì mình làm, nó nằm trong tay mình mà, mình được quyền lựa chọn mà. Tại sao mình lại hối hận với lựa chọn của mình và mình trách móc mình? Và từ đó Trung rèn luyện tâm trí của mình cứ mạnh mẽ dần. Là trước khi Trung dấn thân vào một chuyện tình nào đó thì Trung sẽ tự đặt câu hỏi với mình. Và mình không có mong cầu. Ok, ví dụ overnight với nhau hả? Mình vui vẻ không? Mình tự nguyện không? Mình muốn không? Không mong cầu ngày hôm sau người ta sẽ coi mình là người yêu thì mình đi tiếp. Còn nếu có sự mong cầu đó thì hãy dừng lại, bởi vì như thế mình sẽ làm tổn thương chính mình. Thì đấy là cái mà Trung đã trải qua. Cộng với một cái nữa, trong này có nói là nếu mà mình trao cho người ta trước khi mà người ta yêu mình ấy, thì sẽ khiến người ta nhàm chán. Nó không sai. Thực sự là nó không sai, nó là một cái yếu tố điểm trừ để cho khiến cho người đàn ông cảm thấy cái cuộc phiêu lưu này nó bớt thử thách đi. Nhưng mà nó không phải là tất cả. Phụ nữ của mình rất là nhiều tiềm năng, rất là nhiều cái thú vị. Và nếu ai đó đã học phát triển bản thân, đã biết cách yêu bản thân và tự chủ trong tâm trí, bình yên trong tâm trí của mình thì sẽ rất là vững chãi, rất là nhiều cái để có thể khám phá và rất là challenge với người đàn ông. Và Trung thấy rằng đó mới chính là cái bước đi lâu dài cùng nhau. Như lúc nãy ở những chương trước Trung có chia sẻ, mình trở thành better versions mỗi ngày thì khiến cho người đàn ông luôn cảm thấy challenge. Và một yếu tố nữa khiến cho người đàn ông challenge ấy, đừng bao giờ đặt cuộc đời mình vào tay người đàn ông. Dù bề ngoài tất cả mọi người nhìn thấy như thế nào đó, nhưng trong tâm của mình vẫn luôn có thể đứng trên đôi chân của mình. Trung ví dụ như rõ ràng thời điểm hiện nay khi Trung đang chia sẻ với các bạn thì Trung không phải là người làm ra tài chính, bởi vì Trung đã nghỉ việc hơn một năm nay rồi và Trung đang học. Và bạn Trung, người yêu Trung là cái người làm ra tài chính và lo cho Trung. Nhưng mà tâm thái của Trung nhé, không bao giờ dựa dẫm. Tâm thái của Trung lúc nào cũng là nếu không có anh, tôi vẫn sống tốt. Tôi vẫn làm ra tiền được. Nó giống như cái câu chuyện của người phụ nữ mà có người chồng viết sách về hạnh phúc rất là nổi tiếng trên thế giới. Và một người phóng viên người ta đến, người ta hỏi là chồng của bà viết sách về hạnh phúc rất là nổi tiếng thì chắc hẳn là anh ấy mang đến hạnh phúc cho bà lắm nhỉ? Thì bà ta trả lời là không, tôi mới chính là cái người mà mang đến hạnh phúc cho chính tôi, còn anh ta chỉ có thể thêm hoặc bớt mà thôi, không thể tạo ra nó, không thể lấy nó đi được. Chính vì thế tâm thái cực kỳ quan trọng, nó giúp bạn chủ động, cái sự tự do trong tâm trí nó rất là quan trọng và nó tỏa ra một cái năng lượng mà khiến cho người đàn ông tôn trọng bạn và không cảm thấy bạn là gánh nặng. Ấy kiểu là mình không bám víu vào người đàn ông khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi, và mình rất là vững chãi, bình yên. Cái năng lượng của mình như vậy, và khi người đàn ông về nhà họ cảm nhận được cái điều đó, họ cảm thấy sự bình yên. Và mình khi mình có suy nghĩ như vậy, mình cảm thấy bình yên lắm. Mình không phải bám víu vào một ai hết. Mình có thể tự đứng được đôi chân của mình. Chúc các bạn có thể rèn luyện tâm trí mình để vững chãi hơn nhé. Giờ mình qua chương 9, tiền và yêu. Nếu bạn yêu, bạn không bao giờ có cảm giác tiếc tiền. Nếu bạn tiếc tiền, không phải là bạn là người keo kiệt mà bạn đang không yêu. Không có ai là người keo kiệt trên thế giới này, chỉ có người yêu và người không yêu. Nếu một người đàn ông yêu bạn, anh ấy không tiếc tiền. Nếu anh ấy tiếc tiền trong trường hợp nào đó, chỉ chứng tỏ một điều rằng anh ấy không đủ yêu bạn. Tình yêu ở mức 1 thì anh ấy sẽ hào phóng 1, tình yêu ở mức 10 thì anh ấy sẽ hào phóng 10. Và khi tình yêu đạt mức cực đại, anh ấy mất cảm giác tiếc, mất khả năng tiếc. Anh ấy không còn tiếc bất kỳ cái gì, kể cả mạng sống. Để đàn ông hào phóng, bạn phải chạm được đến trái tim anh ấy. Nếu người phụ nữ không có khả năng chạm tới trái tim người đàn ông một chút nào, vậy thì anh ấy không chỉ tiếc tiền đâu, mà tiếc cả từng giây từng phút khi ở bên người phụ nữ ấy. Ngược lại, tiền bạc và thời gian không phải là vấn đề. Khi yêu, chúng chỉ là phương tiện, không phải là đối tượng của cảm xúc. Khi tiền không chi phối được cảm xúc của bạn, vậy thì bạn không bao giờ khúm núm, tự tin trước những người giàu và không bao giờ tự cao trước người nghèo. Bạn tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh vật chất nào. Khi yêu, bạn hoàn toàn bình tĩnh trước tiền và đó là khả năng duy nhất để sử dụng tiền. Nếu không, vậy thì tiền đang sử dụng bạn. Một biến động số dư trong tài khoản cũng có thể chi phối cảm xúc của bạn. Bạn kiếm tiền như thế là nô lệ cho nó, lệ thuộc cảm xúc vào nó, chỉ bởi một lý do đơn giản là bạn đang chưa biết thế nào là yêu. Không có ai là người keo kiệt trên thế giới, chỉ có người yêu và người không yêu. Hết chương 9.
Chương 9 quá ngắn phải không cả nhà? Ở đây thì Trung muốn chia sẻ một chút là Trung cũng đồng tình với quan điểm của tác giả, là nếu mà người đàn ông mà yêu mình thực sự ấy, thì anh ta không tiếc đâu. Nhưng mà không tiếc ở mức độ nào các bạn cũng phải tương đối nhé. Có những người mà người ta sinh ra trong gia đình nghèo khó, người ta vất vả kiếm ra từng đồng tiền ấy, người ta vẫn chi cho người phụ nữ của mình, người ta không keo xỉn nếu người ta yêu. Nhưng không phải là đánh đổi cả thế giới đâu, bởi vì trong lòng người ta vẫn có cái tổn thương về tiền từ quá khứ, nên người ta không phải vì một phút giây vì một cái người phụ nữ mình yêu mà người ta có thể trao toàn bộ được. Vì người ta chưa được chữa lành, chứ không phải là người ta không yêu bạn. Nhưng mà hãy dùng trực giác của mình để cảm nhận người đàn ông đó có đang chi tiền cho mình hay không. Trung không phải là cái người mà nghĩ rằng là ừ anh ta yêu mình đấy, nhưng mà anh ta đang chưa có tiền, anh ta còn phải lo cái này cái kia. Không, đối với Trung ý, giống như quan điểm của sách này này, thời gian đầu tiên, không nói về sau này có sự gắn kết với nhau, đặc biệt cái giai đoạn tán tỉnh ý, Trung đánh giá cái tình yêu của người đàn ông qua cái việc dám chi cho người phụ nữ của mình. Trung không thích những cái lời nói sáo rỗng, cái sự trình bày, những cái lý do. Họ muốn họ sẽ tìm được giải pháp, còn không muốn thì họ sẽ tìm được lý do. Thế nên là trong cái giai đoạn mà họ tán tỉnh mình ý, mình đang còn tỉnh táo, mình chưa lụy họ, mình chưa gắn kết với họ sâu, thì các bạn hãy tỉnh táo để nhìn xem người đàn ông đó có dám chi cho mình hay không. Bởi vì cái việc chi cho người phụ nữ, thứ nhất thể hiện tình yêu, một cái sự đầu tư, một cái tình cảm, một cái sự chỉn chu với mối quan hệ này. Thứ hai, người đàn ông được thể hiện vai trò người hùng ở trong cái việc này, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Thế nên cái lưu ý này, cái chương này, Trung nghĩ là các bạn mà đang tìm kiếm một mối quan hệ ấy, có thể áp dụng được. Còn với những người mà đã trong mối quan hệ rồi, thì Trung chỉ lưu ý rằng đừng tiếc tiền. Có những mối quan hệ đã gắn bó lâu với nhau, khi người đàn ông mua ngày lễ mua hoa hay mua quà, người vợ hay người phụ nữ thường bảo là đừng có lãng phí như thế, rồi để cái này, để làm cái này, để làm cái kia. Đừng bao giờ như vậy. Hãy để người đàn ông thể hiện cái vai trò anh hùng của mình. Đừng tiếc một vài đồng tiền để rồi cướp mất cái niềm tự hào của người đàn ông. Và bạn có biết không? Có thể không chi cho bạn bởi vì bạn bảo rằng bạn không muốn như vậy. Nhưng người đàn ông đấy, để chứng tỏ được cái vai trò anh hùng của mình, cái năng lượng nam tính của mình, họ lại chi cho một người phụ nữ khác không tiếc tiền. Không biết xây gấp bao nhiêu lần số tiền mà bạn đang muốn người tiết kiệm cho người đàn ông đấy đâu. Nên đừng có dại nhá. Mình không đòi, mình không vòi vĩnh, bởi vì khi mà làm một mối quan hệ gắn kết lâu dài ấy, mình phải cân đối. Nhưng hãy tự thưởng cho mình. Hãy tự biết bao nhiêu là xứng đáng. Đừng có quá tằn tiện với chính bản thân mình. Hãy để cho mình được tận hưởng,
thả lỏng và cảm nhận, và hãy để cho người đàn ông được đóng vai trò là người hùng. Giờ mình qua chương 10 nhé. Đàn ông trọng danh, phụ nữ trọng tình. Đàn ông bị phụ nữ hấp dẫn bởi nhan sắc là điều tiên quyết, lâu dài là đức hạnh, sau đó mới đến trí óc. Và điều đàn ông ít quan tâm nhất ở phụ nữ đó là tiền. Tiền của phụ nữ có thể quan trọng với cô ấy, nhưng lại ít quan trọng nhất đối với đàn ông nam tính. Cần nhấn mạnh là chỉ đối với đàn ông nam tính mà thôi. Càng nam tính, anh ấy lại càng ít quan tâm đến tiền của phụ nữ. Thậm chí, đối với anh ta, phụ nữ không cần phải kiếm tiền. Có kiếm tiền cũng chỉ để cho cô ấy vui là chính. Ngược lại, điều mà một cô gái giàu tính nữ quan tâm khi tiếp xúc với người đàn ông đầu tiên lại là phong độ tự tin với khả năng kiếm tiền cũng như kỹ năng sinh tồn mạnh mẽ của anh ta. Rồi đến yếu tố gắn kết, bền lâu, được quyết định bởi tính cách, không cần phải thực sự đức hạnh, thậm chí còn có thể được gọi là hư. Yếu tố cuối cùng mới là ngoại hình. Đẹp trai là biểu hiện tầm thường nhất trong mắt một người phụ nữ nữ tính. Cũng cần nhấn mạnh vào sự nữ tính. Càng nữ tính, cô ấy càng ít quan tâm đến nhan sắc của người đàn ông. Người đẹp có thể yêu quái vật, đó là truyền thuyết được đúc rút qua nhiều triệu năm và cũng là bản năng tính nữ. Chỉ là trong xã hội hiện hành, khi nữ quyền đang lên ngôi, phụ nữ có nhiều điều kiện tự chủ hơn trong việc sinh tồn thông qua sự tự chủ tài chính. Cô ấy không quá cần thiết phải dựa vào người đàn ông về mặt này nữa. Dẫn đến mối quan tâm của phụ nữ hiện đại bắt đầu chuyển hướng gia tăng nhiều hơn tới ngoại hình của đàn ông. Tuy nhiên, bản năng nguyên thủy được tạo hóa cài đặt sẵn bên trong người phụ nữ khiến ngoại hình của người đàn ông không thể đứng ở vị trí đầu tiên trong những yếu tố quyết định và duy trì tình cảm bên trong cô ấy. Sâu bên dưới, người phụ nữ vẫn khao khát một người đàn ông đem lại cho cô ấy cảm giác an toàn hơn là một người đàn ông đẹp trai. Bước qua giai đoạn thu hút đầu tiên để đi vào một mối quan hệ lâu dài, lúc này cái đàn ông cần là sự tôn trọng, còn cái phụ nữ cần là sự quan tâm. Đa số hầu như đàn ông trọng danh, còn phụ nữ thì trọng tình. Đàn ông rất thích được làm chỗ dựa cho phụ nữ, bởi khi đứng ở vị trí trụ cột, anh ấy cảm thấy mình luôn được tôn trọng. Nếu người phụ nữ không cho anh ấy cảm giác được tôn trọng, anh ấy sẽ đi tìm sự tôn trọng ở chỗ khác hoặc sang chấn tâm lý đến nỗi bị thu bé mình lại thành một người đàn ông yếu hèn, đắm chìm trong thuốc lá và bia rượu, trốn tránh thực tế. Người phụ nữ luôn muốn thay đổi người đàn ông để anh ấy giống như một mộng tưởng của bản thân mình. Cô ấy rất thích được chiêm ngưỡng người đàn ông vì mình mà trở thành phiên bản tốt nhất của anh ta. Bởi điều đó còn là minh chứng cho tình cảm của anh ta dành cho cô ấy. Đó là lý do phụ nữ có thể yêu một chàng trai mà theo quy chuẩn nào đó bị gọi là hư. Một người đàn ông có vẻ sa ngã nhưng không muốn hoàn toàn, điều ấy kích thích ham muốn được thay đổi đàn ông trên danh nghĩa là muốn tốt cho anh ấy. Nếu một người đàn ông quá tốt, quá chuẩn mực xã hội, điều đó có vẻ tốt nhưng không thực sự hấp dẫn trong mắt phụ nữ. Sự nhạt nhẽo đôi khi còn đáng chán hơn cả những sai lầm. Phụ nữ không cần đàn ông tốt với cả thế giới. Anh ta có thể không tử tế với ai đó, chỉ cần tử tế với người phụ nữ bên cạnh anh ta. Người đàn ông mẫu mực giống như anh ta đang bị đóng nhốt vào một khuôn khổ nào đó. Ngược lại, người đàn ông nổi dậy, bất tuân, mạo hiểm cho phụ nữ cảm giác anh ta rất dũng cảm và tự do. Đàn ông càng tự do bao nhiêu thì phụ nữ càng muốn ràng buộc với anh ta bấy nhiêu. Một phần cô ấy muốn hưởng lây một chút khí phách mà một phần muốn kiểm soát người đàn ông để anh ta không bị quá trớn. Đàn ông hư không phải là hỏng, mà là người không chịu quy phục để được khen ngoan. Đàn ông sa ngã không hoàn toàn là đàn ông ngã quỵ, mà ngã chỗ nào vươn lên chỗ đó. Đàn ông nổi dậy không phải là nổi loạn, mà là người có ý chí bất khuất. Đàn ông không mẫu mực không phải là anh ấy vô đạo đức, mà là anh ta không chịu dập khuôn, biết vượt khỏi những khuôn mẫu để sáng tạo ra những điều chưa từng tồn tại. Đàn ông bất tuân không phải là không biết lắng nghe, mà là nghe hợp lý mới làm, không phải bảo gì là làm nấy. Đàn ông mạo hiểm không phải là đâm đầu vào chỗ chết, mà là dũng cảm dám đương đầu với những thách thức có giá trị. Đàn ông tự do không phải là buông thả mà không ai có thể thao túng kiểm soát được anh ấy. Đấy là sức mạnh nội tại của người đàn ông tự do, khiến phụ nữ cảm thấy an toàn khi được bảo vệ và che chở. Nếu một người đàn ông bị phụ nữ kiểm soát hoàn toàn, nghĩa là anh ta hoàn toàn mất tự do. Mất tự do nghĩa là mất đi sức hấp dẫn. Ngày phụ nữ kiểm soát hoàn toàn người đàn ông là ngày cô ấy không còn thấy anh ta hấp dẫn nữa. Cũng là ngày mối quan hệ đứng trước bờ vực của sự tan vỡ. Trong một mối quan hệ, quá xa thì lãng quên, quá gần thì nhàm chán. Chính vì vậy, nếu hai người luôn biết đứng trong tầm với của nhau, không trở nên xa lạ, nhưng cũng không trở thành thói quen, vậy thì mối quan hệ sẽ ở trong trạng thái lý tưởng. Suy cho cùng, chúng ta thiếu cái gì thì đi tìm cái đó ở người đàn ông và người phụ nữ để bù đắp cân bằng năng lượng tính nam, tính nữ, cũng như cân bằng năng lượng âm, dương bên trong mỗi người. Nếu một người không thiếu gì cả, thì sẽ không đi tìm gì nữa. Ngược lại, sẽ rất nhiều người tìm đến người ấy. Đấy chính là sức hút của sự đủ đầy. Bạn cảm thấy đủ đầy thì bạn càng trở nên hấp dẫn và chỉ hấp dẫn những thứ càng khiến bạn đủ đầy hơn nữa. Đến mức dư giả như tiền bạc, tình yêu và sức khỏe. Quy luật của lực hấp dẫn là bạn thu hút những gì bạn là. Bạn hay khoe mẽ tiền bạc, bạn sẽ hút những người ham tiền. Bạn hay khoe mẽ hình thể, bạn sẽ hút những người tham dục. Người đủ đầy là người không bao giờ khoe mẽ để mồi chài, mà tất cả là những gì người ấy làm đều toát ra một dạng năng lượng của sự bất cần, của sự cho đi, của sự tri ân cuộc sống, và vì thế sẽ thu hút tình yêu và lòng biết ơn. Nếu chúng ta đến với nhau bằng tình yêu và lòng biết ơn lẫn nhau, vậy thì mọi vấn đề của cuộc sống đều sẵn sàng được giải quyết, mọi tổn thương đều sẵn sàng được chữa lành. Người bạn cần là người có những phẩm chất mà bạn thiếu. Hết chương 10. Xong chương 10 này thì Trung muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một người bạn của Trung, để các bạn hiểu hơn thực sự đàn ông họ trọng danh đến mức nào. Anh ấy là người Mỹ và anh ấy cưới một cô vợ rất là đẹp. Cái thời anh ấy quen Trung, anh ấy bảo là vợ cũ của anh ấy đẹp lắm, đẹp hơn Trung nhiều. Mà mọi người đã khen Trung là xinh rồi nhá, thì cả nhà phải hiểu được là vợ anh ấy đẹp đến độ nào. Mà anh ấy cũng lớn tuổi, anh ấy hơn Trung 16 tuổi, trong khi vợ anh ấy còn trẻ hơn cả Trung. Vậy mà anh ấy cưới và ở cùng nhau 9 năm. Và ngay từ đầu ấy, bởi vì người Mỹ thì người ta không như người Việt đâu, mà người ta không có, không phải là cứ cưới là phải có con. Và ngay từ đầu hai vợ chồng đã thống nhất với nhau là chưa muốn có con. Nhưng mà cô ý phụ nữ mà, khi mà lớn tuổi thì lại mong muốn có con. Tuy nhiên có một vấn đề là chưa được sự đồng ý của anh ý. Và cô ý cố tình để tạo ra những cái tình huống mà anh ý không hề biết, là để hy vọng là có con. Cho đến ngày anh ý biết thì anh ý cảm thấy bị xúc phạm, không tôn trọng anh ý. Nếu muốn thì có thể hai vợ chồng cùng bàn bạc, chứ không hành động theo kiểu khiến anh ý bị cảm giác là thiếu cái sự tôn trọng ấy. Và dĩ nhiên là khi mà đã đến mức độ đó rồi thì xung quanh cái cuộc sống của người ta sẽ có những cái vấn đề mà khiến anh ấy cảm thấy anh không được tôn trọng. Có thể là cách hành xử, cách nói năng, nhưng đó là cái điểm trigger anh ấy để dẫn đến là hôn nhân đổ vỡ và hai người đó chia tay. Khi mà anh ấy phát hiện ra anh ấy không vừa lòng thì cô ấy cũng tỏ ra giống như kiểu anh không muốn có con thì tôi đi tìm người khác. Lại càng khiến anh ấy cảm thấy là thiếu tôn trọng. Và sau vài tháng cô ấy ra ngoài ở, cô ấy quay lại cầu xin anh ấy là quay lại. Nhưng lúc đấy cái người hùng của anh ấy đã bị quá tổn thương rồi, anh ấy không đồng ý và hai người ly dị. Đấy là một ví dụ mà qua đó các bạn hiểu đàn ông họ rất muốn trở thành người hùng. Bạn sẽ có cả thế giới khi mà bạn khiến cho người ta biến thành người hùng trong gia đình. Vì vậy mà sẽ không có gì ngạc nhiên khi một người vợ làm giám đốc, một người chồng làm lái xe, nhưng cuộc sống vẫn rất hạnh phúc. Bởi vì cái cách ứng xử của người vợ khiến cho người đàn ông vẫn cảm giác mình được tôn trọng, mình vẫn là người hùng trong gia đình. Trung đã quen một đôi vợ chồng như vậy đấy. Chương 11. Đàn ông tự hiểu lấy mình. Phụ nữ trọng tình còn đàn ông thường trọng danh. Tình yêu đối với tâm trí tính nam là một cái gì đó quá ủy mị. Anh ta có xu hướng đi chinh phục và thích được công nhận hơn là đắm chìm trong những trạng thái tình cảm sướt mướt. Nhưng chinh phục đỉnh cao nhất của một đời người lại chính là chinh phục chính mình. Còn sự công nhận lớn nhất là sự tự biết mình. Khám phá và thấu hiểu để trở thành phiên bản vĩ đại nhất của chính mình đem lại cho người đàn ông sự thỏa mãn còn hơn cả yêu đương và tình dục. Trong công cuộc chinh phục, phụ nữ chỉ là phương tiện để anh ta chứng tỏ bản thân, còn tình yêu đôi lứa là một cái gì đó rất khó có thể hình thành bên trong một người quá mạnh về tính nam. Chính vì vậy, đàn ông thường bắt đầu hành trình giải phóng bản thân theo con đường lý trí và hiểu biết thay vì theo con đường cảm nhận và yêu thương như phụ nữ. Bản tính tò mò, sau cùng bao giờ cũng là tò mò về chính mình, nghĩa là tò mò về người đang tò mò. Tâm trí quay lại tìm hiểu chính tâm trí, chủ thể với đối thể bắt đầu gặp gỡ để sẵn sàng cho một kết thúc của tất cả mọi dấu hỏi. Chỉ khi ấy, tính nam mới được giải phóng. Chinh phục đỉnh cao nhất của một đời người là chinh phục chính mình. Hết chương 11. Dù chương 11 rất là ngắn nhưng mà Trung cũng muốn chia sẻ một cái ví dụ, một cái trải nghiệm của bản thân để cho các bạn có thể hiểu sâu sắc hơn. Đàn ông họ sử dụng phụ nữ như một phương tiện, nghe thì có vẻ nặng nề nhưng mà đâu đó thì nó không hề sai. Và các bạn có biết là Trung đã đọc đâu đó là khi mà một người phụ nữ ở bên cạnh một người đàn ông ấy, nói về mối quan hệ lâu dài mà giúp cho người đàn ông phát triển tốt hơn mỗi ngày thì mối quan hệ đó rất là bền vững. Và quay lại câu chuyện của mình, Trung có hỏi anh nhà Trung trong một cái buổi mà hai đứa discuss về 5 ngôn ngữ tình yêu, thì Trung muốn hỏi anh ý cái loại ngôn ngữ nào mà anh ý muốn Trung dùng. Anh ý thì anh ý có nói có hai loại ngôn ngữ, một là hành động, đó là cái việc mà Trung lo lắng cho anh ý, chăm sóc cho anh ý, nấu cơm cho anh ý, đặc biệt là anh rất là thích Trung nấu ăn cho anh ý, và thậm chí anh còn thích mỗi lần Trung nhắn tin là I will cook now thì anh ý rất là thích nghe câu đấy, giống kiểu là chắc là giống kiểu như là được chăm sóc hay sao ấy. Còn cái thứ hai anh ấy thích là Trung nói những lời động viên, khen ngợi. Trung rất là hay nói, thường xuyên ca ngợi anh ý. Đặc biệt là liên quan đến công việc, mình phải chọn cái mảng mà anh ý muốn phát triển. Đàn ông thì họ thích sự nghiệp, họ muốn được ghi nhận. Và Trung nhận thấy từ hồi mà hai đứa biết nhau, anh ý phát triển sự nghiệp cực nhanh. Thứ nhất là tâm trí của anh ý không bị phân tán bởi phụ nữ hay những cái vấn đề drama xung quanh nữa. Thứ hai là anh ấy được ghi nhận, và anh ấy khi mà được ghi nhận thì đặc biệt là ông ấy có cái tính trẻ con đó, được ghi nhận động viên thì sẽ tập trung hơn, muốn phát huy hơn, muốn thể hiện hơn, muốn show off với người phụ nữ của mình hơn. Thế nên là ông ấy phát triển rất là tốt và rất là nhanh. Và một điều nữa mà Trung muốn nói là các bạn nữ hãy biết cách ghi nhận người đàn ông của mình. Mà không chỉ những người đàn ông đâu, mà cả những đứa con của mình, bố mẹ mình, những người xung quanh mình, đặc biệt là cái người mà có năng lượng nam tính, người nam ấy. Bởi vì khi được ghi nhận ấy, họ cảm thấy là như trong quyển sách này viết là họ muốn được ghi nhận rồi này. Ngoài ra họ cảm thấy là mình là người hùng, mình có giá trị, mình mang lại cái gì đó cho người phụ nữ của mình. Và họ cũng muốn phát triển hơn để khám phá cái tiềm năng của họ. Thì đó cũng là một trong những bí kíp mà Trung thấy nên áp dụng để có một cái cuộc sống nó hạnh phúc, giúp nhau đi lên chứ không phải là kéo tụt lùi nhau xuống. Tiếp chương 12. Phụ nữ, tự yêu lấy mình. Đàn ông cần tự hiểu lấy mình, còn phụ nữ phải tự yêu lấy mình. Thật dại khờ khi người đàn ông yêu cầu phụ nữ phải hiểu anh ta. Và thật tàn nhẫn khi người phụ nữ đòi hỏi người đàn ông phải yêu cô ấy. Điều đó là quá sức đối với bất kỳ người đàn ông nào. Nếu phụ nữ không yêu được chính mình, thì không người đàn ông nào trên đời này có thể yêu được cô ấy. Ngay cả người đàn ông sinh cô ấy ra cũng không. Cao nhất chỉ là sự thương hại. Còn những người xa lạ chỉ lợi dụng tâm hồn và thể xác cô ấy để thỏa mãn dục vọng mà thôi. Tình yêu mãi là điều giả dối cho đến khi người phụ nữ học được cách tự yêu lấy bản thân, và cách duy nhất đó là sống thật. Nếu bạn biết gỡ bỏ những khuôn khổ đang đóng khung trái tim để sống thật với cảm xúc trong mình, bạn mới có thể hạnh phúc. Hạnh phúc đủ đầy sẽ tự tràn ngập thành tình yêu. Nhưng bạn đừng hiểu lầm, sống thật với cảm xúc không phải bất chấp để có được hạnh phúc, mà cho phép mình được đau khổ trọn vẹn đến mức chính nỗi đau khổ tự nó được chuyển hóa thành niềm hạnh phúc. Sống thật với cảm xúc cũng không phải là hành động thích thì lao tới, ghét thì phá hủy bởi con người còn có nhận thức. Sống thật là thẳng thắn với chính mình, tự thừa nhận trong mình có những cảm xúc căm ghét và cho phép nó được rung động đến cực điểm mà không kìm nén, không chối bỏ, cũng không tìm cách sao lãng trốn tránh khỏi nó. Vậy thì nỗi căm ghét sẽ tự nó được chuyển hóa thành tình yêu thương. Đó là cách duy nhất để có thể tự yêu lấy mình. Tự yêu mình cũng là khám phá ra bạn vốn chẳng có gì ngoài tình yêu. Tình yêu là sẵn có và chẳng có lý do gì để mong đợi sự ban phát tình yêu từ người khác, và nhất là từ đàn ông. Đàn ông đối với phụ nữ biết yêu chỉ là yếu tố tô điểm cho cuộc sống vốn đã rất nhiều màu sắc của cô ấy. Cô ấy làm đẹp cho chính cô ấy và đàn ông được ngắm ké. Cô ấy hát lên bài ca cho chính cô ấy và đàn ông được nghe ké. Trong trái tim cô ấy tràn ngập tình yêu, và vì thế lời nói và chuyển động của cô ấy cũng thấm đượm tình yêu. Từ bên trong cô ấy tỏa ra một loại năng lượng khiến cho bất kỳ ai đến gần cũng phải tan chảy. Năng lượng đó chính là năng lượng tính nữ. Nếu tính nữ có đấy, chỉ cần ở đấy, thậm chí bạn có trốn trong hang động, đàn ông cũng sẽ tự tìm tới. Đàn ông là thợ săn và không có con mồi nào qua mắt được anh ta. Cũng giống như những con ong sinh ra để tìm mật. Nếu trong bạn có mật ngọt của tình yêu và tỏa ra năng lượng của yêu thương một cách tự phát, như những bông hoa không ngăn được hương thơm của nó, đàn ông sẽ đánh hơi thấy và không thể cưỡng lại sự rung động trước bạn. Khi ấy, bạn sẽ là người chọn lựa. Chọn lựa ở đây không phải là bởi bạn thèm khát người đàn ông đó, mà là bởi người đàn ông đó cho thấy rằng anh ta xứng đáng. Kể cả khi không có ai xứng đáng, thì bạn vẫn cứ hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu bên trong chính bạn. Tình yêu bao giờ cũng tự đủ đầy với chính nó. Nếu một người có khả năng tự dưỡng và tự cân bằng, người ấy luôn trong trạng thái bình yên, và vì thế trong trái tim người ấy luôn tràn ngập tình yêu. Nhưng tình yêu này lạ thường ở chỗ nó không có đối tượng, không phải yêu một người hay nhiều người, chỉ đơn giản là trạng thái yêu tự phát mà thôi. Tình yêu mãi là sự giả dối cho đến khi bạn học được cách yêu lấy mình. Đúng là vũ trụ gửi tới cho Trung một cái thông điệp mà thực sự là Trung cũng đã biết rồi, Trung đã thực hành. Và đó là những cái bước đi đầu tiên trên cái con đường xây dựng hạnh phúc tự thân của mình. Từ đó thì đến nay Trung mới có một cái mối quan hệ gọi là add in thêm cái hạnh phúc cho mình. Bởi vì mình lúc nào cũng đủ đầy yêu thương, tâm trí mình bình an, thì có ai là không yêu thích mình, đúng không cả nhà? Thế nên quay lại cái chương này, vẫn là mình phải yêu lấy chính mình. Khi mà cái năng lượng bình an nó tỏa ra ấy, thì ai cũng muốn đến gần bạn. Bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn, và bạn chọn hay không chọn lúc đấy là quyền của bạn. Bạn không còn bám víu mong chờ đợi người khác mang đến hạnh phúc cho mình, mang đến tình yêu thương cho mình nữa. Mình đã quá đủ rồi. Khi mình đến với họ, nó gần giống như một cái sự ban phát cho họ,
May mắn thay khi mà họ bên cạnh một người có năng lượng yêu thương như mình, một cái sự bình an vững chãi như mình. Một điều chắc chắn là họ sẽ phát triển và họ sẽ trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày khi ở bên cạnh mình. Đấy cũng là một cái bí quyết mà các chị em có thể bắt đầu để xây dựng cho mình một cái đời sống hạnh phúc, tình yêu gọi là tự thân từ chính bên trong bản thân mình, nó sẽ bền vững và lâu dài.
Trong cái workshop tiếp của Trung là ngày mùng 7, mùng 8 tháng 6 năm 2023, Trung cũng nói về cái chủ đề này. Thực ra là Trung có rất là nhiều nội dung để chia sẻ, bởi vì hành trình của mình đã đi rất là dài và rất là nỗ lực, nên nó có rất là nhiều điều có thể chia sẻ cùng các chị em. Và từ từ Trung sẽ sắp xếp để chia sẻ, bởi vì nó ở trong Trung thôi. Nhưng mà bản thân Trung muốn giúp mọi người rút ngắn hành trình của mình, nên mình phải có một cái sự sắp xếp và một cái sự bài bản nào đấy để mà thuận với mọi người trong quá trình thực hành và tiếp nhận những cái góc nhìn mới. Chứ còn ngày xưa thì mình đi trong sương mù, rồi dần dần mình cứ mọ dần lúc lạc, lúc quay về đường chính. Nếu mà bây giờ mình cũng tự phát mình nói thế thì cả nhà sẽ bị rối. Hy vọng là gặp được các chị em trong cái buổi workshop tới của Trung. Còn nếu ai đấy nghe lại cái bản ghi này thì cả nhà có thể theo dõi để chờ đợi những cái workshop tiếp theo, bởi vì Trung sẽ chia sẻ, sau đấy sẽ quay vòng lặp lại để cho lan tỏa được tới nhiều các chị em hơn. Trung sẽ ngắt cái bản ghi này ở đây để tạo ra một cái bản ghi mới cho cái phần tiếp theo. Phần đầu này đối với Trung là nó là cái sự hiểu một cách cơ bản, gọi là break, giúp phá băng để các bạn có thể hiểu được à, nam là như thế nào, nữ là như thế nào, suy nghĩ của nam như thế nào, cách đi của nam như thế nào, nữ là như thế nào. Và chốt lại ở phần này là mình phải yêu lấy mình, phụ nữ ạ. Và phần 2 sẽ là phần yêu bản thân và những cái hướng dẫn. Còn phần cuối sẽ là những cái phần mà liên quan đến chữa lành, rồi những cái xử lý trong mối quan hệ, những cái phát sinh. Thì Trung sẽ chia cái phần đọc của mình thành 3 phần lớn như vậy. Và cái phần 2 thì sẽ có sự lặp lại của cái chương yêu bản thân một chút, để nhắc nhở mọi người